bản thân của chữ nghiệp nó không có tốt xấu gì hết đó. Nó phải có tùy theo mình cộng cái chữ nó vô là nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Cũng giống như cái chữ quả đó, quả báo đó. Đa số là mình hiểu có một chiều, thấy ai mà khổ đau được cái mình nói đó quả báo đó. Nhưng mà thưa đại chúng, tại sao có những người, người ta làm bao nhiêu việc thiện, người ta hưởng được bao nhiêu quả thiện, thì chút cái đó cũng là quả báo chứ gì đâu, nhưng mà quả báo lành. Còn người nào mà làm những điều xấu mà hưởng cái quả không lành thì cũng là quả báo, nhưng mà quả báo không lành. Vậy thì chữ quả báo nó cũng không phải dành riêng cho một chiều tiêu cực. Chữ quả báo là một cái kết quả. Chữ quả báo là cái kết quả mà chúng ta làm. Vậy thì nó tùy theo thiện hay là không thiện. Ví dụ bây giờ mình đã để thời gian ra đọc kinh, học chú Đại Bi, tụng mỗi ngày 21 lần, tụng riết tháng sau thuộc chú Đại Bi. Chờ giờ lên chùa, hồi xưa lên chùa tụng Đại Bi lâm râm không à. Bây giờ bắt đầu âm thanh mình nó phát lên. Hỏi sao mà chị giỏi chú Đại Bi vậy? Tôi tụng cả tháng nay rồi, mỗi ngày 21 lần. Ồ, quả báo. Quả báo tốt. Mà nếu người nào mà nói vậy, ồ, phước nghiệp. Nhưng mà cũng có những người đang tu thời gian rồi gặp những cái hình ảnh của ai đó không có lành, không có dễ thương, cái bác họ thối tâm. Có không?
Có.
Cho nên thưa đại chúng, lỡ mà đại chúng gặp cái trường hợp mà người nào mà ta tu mà ta không có dễ thương đó, mình đừng có thất vọng với cái đó. Mình nói một câu vậy nè: nhân hư đạo bất hư. Đạo đâu có hư, tại người thôi. Cho nên trường hợp nếu mình hiểu được nhân hư đạo bất hư thì tự nhiên mình chặn đứng lại cái nghiệp mà tiêu cực của mình liền. Mình không có lui sụp. Cho nên trong cái chữ mà bất thối đó, quý vị tụng hoài đó, bất thối Bồ Tát Vi Bằng Lữ đó, thì cái chữ bất thối đó là gì? Bất là không, thối là lui. Bất thối Bồ Tát Vi Bằng Lữ là những vị Bồ Tát không lui sụp làm bạn của mình. Mình chơi với bạn nào mà bất thối đó, là mình cũng bất thối. Mà hãy ngược lại, bất thối là gì? Tiến triển, tiến bộ. Còn những người nào mà thối lui, tu ngạn lùi là mình biết rồi đó. Mình cũng bị ảnh hưởng cái nghiệp đó. Cho nên cái nghiệp riêng á, Pháp Hòa nói ở Việt Nam mình nó sống khổ lắm. Hồi đó mình sống khổ lắm, cho nên cái gì mình cũng cất hết á. Cái gì mình cũng để dành hết á. Cái qua đây mặc dù đời sống dư giả vậy đó, keo hủ nó cũng đầy, mà nhà mình cũng đầy keo hủ á. Phải biết sao? Quen rồi, cái nghiệp cất nó quen, không xài cũng cất, bỏ thì uổng. Mà nhiều khi mấy đứa con nó dọn, nó dục ra sân rồi nha, lén lén bưng vô lại. Còn mấy ngày sau nó nhớ là tháng trước nó dục rồi, mà sao cái này nó vô lại. Cái mà cất giấu nó là nghiệp đó. Mặc dù nó không có gì tội lỗi cả, nhưng cái gì mình nhận cái đó. Mình nhận để chi? Nhận để biết. Biết để khi nào mình cần dứt cái nghiệp đó phải dứt. Nhưng mà thưa đại chúng, ví dụ vậy nè, nếu mà mình có tích trữ đi nữa, nhưng mà trong tâm phải nuôi một cái niệm: đây là của vô thường, cất để dành xài, mà hãy đi là phải bỏ. Nhớ cái đó, nửa chết nó không lưu luyến. Chung thôi chết mà nhớ nguyên cái kho hũ chao má cất. Nguyên cái tài sản má để lại cho con là một kho hũ chao, hũ tương. Cái đó nó sẽ trì trệ mình. Cho nên tại sao các vị người ta tập buông là vì người ta sợ. Người ta sợ cái nghiệp lưu luyến, tích trữ đó nó ảnh hưởng đến tâm thức của mình. Cho nên á, hàng ngày những cái gì chúng ta xài, chúng ta cứ xài, nhưng trong tâm phải nuôi một ý niệm của vật chất vô thường. Mình còn không thật, huống chi của cải. Hồi mình qua đây không có gì hết, thì mai mốt mình có đi cũng sẽ không có gì. Phải nuôi cái tâm đó, nó mới trở thành cái nghiệp, nghiệp thiện cho mình, để không tái lai. Mà các vị Bồ Tát còn ta tái lai cõi đời này là để độ chúng sanh, mình tái lai trở lại để làm gì? Giữ của. giữ của mà thương con nhớ cháu đó. Cho nên nghiệp á, hiện mới vừa rồi đây Pháp Hòa coi mấy cái hình ảnh mà người ta quay người Việt Nam mình đi chợ mua đồ ở Costco. Quý vị biết là giấy đi cầu mà mua từ cái xe đẩy đẩy của Costco nó thấp chủng vậy nè, mà như một cái núi vậy nè. Thì có một anh nó gửi cho Hòa cái hình, nói sư phụ coi đi mua giấy nè, hy vọng qua vụ dịch này rồi không mang trở lại trả Costco. Bữa nay ở trên Costco á, họ ghi một cái bảng bằng nguyên một cái bao, một cái hàng dọc mà họ bán gạo, bán giấy đi cầu, bán giấy lau tay mà loại ướt ướt á, họ để cái chữ thiệt là to: sorry we ran out of rice water hand towel. Mà đến mức độ có những cái hình mà họ chụp á, là những cái người nhân viên làm ở Costco là cầm cái bảng đứng ngay cửa luôn để trả lời cho người Việt biết là no more. Tức là tại vì đi vô kêu nhân viên lại hỏi, kêu nhân viên hỏi giấy để đâu, gạo để đâu, trả lời chứ không mệt quá. Bây giờ họ cầm nguyên cái bảng luôn. Mà quý vị biết không, xếp hàng ra tới cửa luôn. Xếp hàng ra tới cửa luôn. Tại vì sao biết không? Tại vì mình sống khổ quá, sợ quá rồi. Bây giờ mà nghe chút xíu thôi mà Mỹ tỉnh bơ à. Mấy anh Mỹ trắng anh đi tỉnh bơ, nó không có gì vậy hết á. Trời ơi, Pháp Hòa nói vậy chứ cũng thủ. Nghiệp. Quý vị biết đi giảng gì chứ, trong vỏ nó cũng có cái khẩu trang. Lỡ mà ra phi trường mà thấy ai cũng bịt mình cũng bịt luôn. Nhưng mà tại không ai bịt. Tại vì cái quan niệm của người Mỹ và quan niệm của người Việt mà mang cái khẩu trang, hai cái quan niệm nó khác. Người Việt mình mang khẩu trang á, là bởi vì mình sợ bệnh, mình mới mang là để bảo hộ cho mình đừng có bị lây bệnh. Nhưng mà cái quan niệm của người Mỹ là khi mình bệnh mình mới mang khẩu trang, để mình tự mình protect mình đừng có lây cho người khác. Trời ơi, lên máy bay mình bịt cái kiểu đó là nó hỏi mày có sao không. Cho nên cái miệng nói hay vậy chứ trong vỏ không phải thủ đó. Tội nghiệp có một cô Phật tử, không biết cô ông xã cô làm ở trong cái hãng nào đó không biết, mà cô xin vô được một loại khẩu trang mà loại dày mà loại tốt đó nha. Cô về cái cô ướp thêm miếng dầu thơm ở trong nữa, cô để vô cái túi trước khi Pháp Hòa đi giảng ở đây nè. Tối đó cô lên cô nói thầy nhớ cẩm này theo. Rồi mình cũng nhận xong bỏ vỏ. Ngày hôm qua mở ra xong mùi thơm nức. Mới biết là cổ thương quá, cổ sao miếng dầu thơm, sợ mình thịt cái đó mình chịu không nổi. Thưa đại chúng, rồi Pháp Hòa mới thấy cái hình ảnh, mình mới thấy là cái nghiệp. Tại vì mình là người dân nghèo khổ, lúc nào mình cũng giữ trữ nó quen rồi. Pháp Hòa bảo đảm mặc dù cái thời không loạn nha, mình sống ở thời bình an mà không một nhà người Việt Nam nào mà không hai ba bao gạo trong nhà. Giấy đi cầu mà nó sale đó, mà hãy chỗ nào mà tóc đen mà nhiều là limit hết. Mặc dù cái giấy nó không hề limit ở những Costco khác có người Mỹ, nhưng mà Costco nào mà có người Việt là phải limit hết. Nhưng mà ảnh tính không qua trời gì, Costco tính không qua Việt Nam tính. Việt Nam trở vô mua đi qua cashier khác tính. Cho 6 cái mặn hồi xe người nào cũng 12, 24 hết trơn á. Trời ơi, mình cũng biết tính dữ lắm chứ. Đi ra đi vô còn thôi dẫn nguyên nhà đi. Chia tiền với nhau nè, qua đó tính nha, qua đó tính nha. Tại sao mà biết phải không? Em làm y chang. Em mua cho chùa. Mình làm xong rồi bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Nó tôi mua cho chùa. Đi đâu mà trả giá, cũng cái nghiệp trả giá. Mà trả giá xong cái kiếm một cái giới thiệu, một cái đi bào chữa, tôi mua cho chùa. Ép này người ta phải bớt cho mình. Cho Cho nên mỗi người nó có cái biệt nghiệp. Nhưng mà mình sống chung với người nào rồi, cái mình lây riết cái biệt nghiệp, nó lây lây thành ra một cái tập nghiệp. Đó là một cái cộng đồng nghiệp. Cho nên cái nghiệp riêng là nghiệp của mỗi người. Phải gọi ví dụ như con của mình đó, năm đứa nó là cộng nghiệp đó, là năm đứa nó làm con của mình. Nhưng mà năm đứa là năm cá tính, thì cái cá tính là biệt nghiệp của nó, mình nói sao được. Thậm chí mỗi bữa ăn mười mẹ nấu, mười mẹ mà nấu là một bữa ăn, nhìn vô là biết đứa này nè, món này của đứa này nè, món này của đứa này nè. Tại vì người mẹ biết từng cái biệt nghiệp của người con. Mà người mẹ là ai? Người mẹ chính là giáo chủ của các loại nghiệp. Chồng một nghiệp, con mỗi đứa nghiệp, mà mình làm mẹ mà, làm vợ mà, cho nên mình phải gom thâu hết. Cho nên riết cái mình bị lây hết trơn. Có những người người ta không ăn cay, nhưng mà người kia ăn cay, nhưng mà về sống chung với người không ăn cay, thôi bỏ ớt theo họ luôn. Chứ bây giờ ăn khó nấu quá, cái lâu ngày cái mình cũng thành cái thói quen là không ăn cay. Ví dụ vậy. Cho nên chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp riêng. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận cái nghiệp riêng này là cái nghiệp riêng thiện hay là nghiệp riêng của bất thiện. Nếu mà là cái nghiệp của bất thiện, thế thì bắt đầu chữ tu nó mới hiển hiện. Chữ tu là gì? Là mình chỉnh sửa cái nghiệp đó. Mình đừng có nói là tôi là vậy đó. Thưa đại chúng, mục đích của cuộc sống chung là gì? Tại sao gọi là chúng sanh? Chúng sanh là gì? Là chúng ta cùng chung mà sống thì gọi là chúng sanh. Mà mỗi chúng sanh là mỗi cái biệt nghiệp, rồi về sống chung chúng ta ảnh hưởng mỗi cái biệt nghiệp của nhau để trở thành một cái cộng nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái điều gì thiện mà lâu ngày đông đảo thì chúng ta gọi đây là nghiệp thiện chung, gọi là cộng nghiệp, nhưng mà cộng nghiệp thiện. Hiện nay bây giờ cả thế giới đang cộng nghiệp với cái virus. Rồi quý vị nhớ là không phải lần đầu tiên mình cộng nghiệp nha. Không năm nào mà không có những cái cộng nghiệp. Ví dụ như là New York cách đây 20 năm, 19-20 năm bị khủng bố. Là từ đó về sau là chúng ta cộng nghiệp chung. Kinh tế một cái thời gian đi xuống dốc. Ngày xưa người ta không có xét nhiều, bây giờ kể từ cái vụ khủng bố đó là người ta xét rất kỹ. Ngày xưa người ta có thể cho mình mang nước lên máy bay, bây giờ không cho cái gì nước, và đặc biệt những cái gì mà chất loãng mà có lên tới 100ml là không được. Ngày xưa mình đi đâu lên máy bay vẫn có ăn, bây giờ hết rồi, tại kinh tế nó xuống quá thì người ta phải cắt bớt những cái đó thôi. Rồi bây giờ á, quý vị biết mỗi lần quý vị đi qua một cái biên giới mà quý vị đi vào hải quan đó, bây giờ nè, ngay kể từ tháng 11 vừa rồi cho tới bây giờ đó, bước vô phi trường Mỹ là Mỹ hỏi liền câu 11 tháng trước nha. À xin lỗi, hồi tháng 11 á là bên Mỹ hỏi câu này nè. Hay là ngược lại đi về Canada thì cái máy Canada nó hiện lên một câu là anh đã từng đi qua Vũ Hán chưa? Bữa nay hết hỏi câu đó rồi. Biết hỏi câu gì không? Have you ever visited Iraq the last 14 days? Tại bây giờ Iraq đang ảnh hưởng cái dịch rất là nặng. Thì bây giờ không hỏi Vũ Hán nữa. Bây giờ Vũ Hán qua tới Vũ Phu. Bây giờ tới phía Iraq. Bây giờ mà qua Mỹ mà mai mốt đây ngày mai qua trở về Canada thế nào, câu hỏi đó cũng sẽ được lặp lại. Cho nên mình mới biết rằng cái cộng nghiệp mà một cái thí dụ nước Mỹ bị một cái gì là ảnh hưởng chung hết. Nó ảnh hưởng chung tại vì một cái nó ảnh hưởng là những cái khác nó ảnh hưởng. Thế thì mỗi người chúng ta ai cũng có cái biệt nghiệp của mình. Và mình biệt nghiệp của mình sẽ ảnh hưởng tới cái cộng nghiệp của cả gia đình. Ví dụ bây giờ một người chồng nóng tánh hay la hét, Mà mỗi lần mà tức bà vợ một cái là cả nhà ảnh hưởng đó, mấy đứa con nó chịu trận hết. Nhưng mà nếu như mình không chuyển được cái biệt nghiệp đó thì mình sẽ làm cho những đứa con của mình nó nằm vào trong cái cơn khủng hoảng, sợ hãi. Và mỗi lần nó nghe tiếng ba nó là bắt đầu cái sự sợ hãi nó tăng trưởng. Vì vậy cho nên chúng ta phải có chánh niệm, tỉnh thức để chúng ta biết được mỗi cái biệt nghiệp của mình. Nếu mà cái biệt nghiệp nào mà chúng ta thấy rằng nó không thiện thì chúng ta phải tìm cách chúng ta chuyển nó dần để cho nó thành ra cái nghiệp tốt. Pháp Hòa ví dụ như khi mình đi ra sân, trời lạnh mình mặc một cái áo, nhưng mà nếu mà thấy là chưa đủ lạnh, chưa đủ ấm thì mình lại mặc cái thứ hai. Ở nhà mình tăng sưởi để cho nó ấm, mà lỡ nóng quá thì mình lại giảm, mà lạnh quá thì mình lại tăng sưởi. Nói chung trong cuộc sống này, bất cứ chúng ta làm gì chúng ta đều có tăng giảm cả. Thế thì chúng ta đều muốn luôn luôn mình ở cái trạng thái sao? Bình thường, ấm, nóng quá chịu không nổi, lạnh quá chịu không được, bình thường. Thì chúng ta cũng như thế, chúng ta cần chỉnh chúng ta tới ở cái trạng thái bình thường. Đừng có bất thường, cũng đừng tầm thường, mà chúng ta phải ở trạng thái bình thường. Cho nên có những vị tới hỏi đạo, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con đạo là gì. Thì ngài mới trả lời: tâm bình thường là đạo. Khi nào cái tâm anh bình thường, đừng có bất thường. Ví dụ như con của mình á, hồi nó 10 tuổi nó rất dễ thương, từ nhỏ cho tới 10 tuổi nó dễ thương, 11 tuổi nó cũng còn dễ thương, lên tới 13 tuổi sau giờ bắt đầu nó đổ lì, nói nó cãi lại. Thì mình đừng có khổ, mà mình phải biết rằng, mình phải nhận thức rằng tuổi của nó bây giờ là tuổi của thiên, tuổi đang lớn. Nó không thật sự nó lớn như một người lớn biết suy nghĩ. Và cái tuổi này là cái tuổi nó mới vừa chớm lớn, nó còn rất nhiều những cái mà nó nghĩ rằng nó đủ tuổi để nó tung hoành. Cho nên mình nói gì cũng đúng là nó cãi lời. Và thậm chí nó được ảnh hưởng một cái văn hóa chung là gì? Ai hăm dọa vu á, vu cứ kêu 911. Ba mẹ mà hăm dọa đánh cứ kêu 911. Nó ảnh hưởng cái nghiệp chung mà. Mà trong khi đó ở nhà mình dạy nó cái lễ giáo theo Việt Nam, biệt nghiệp của người Việt Nam không đủ. Nhưng mà nó ra ngoài nó bị cái cộng nghiệp ảnh hưởng chung, thì nó về nó làm theo cái kiểu kia. Cho nên bây giờ mình quán sâu thì mình thấy rằng trong cuộc sống này, nghiệp riêng, nghiệp chung nó tương tác với nhau nhiều lắm. Có những Phật tử đi chùa, nếu mà thầy trụ trì đó, cái hành xử, cái hạnh tu của thầy mỗi ngày sao thì ít nhiều đều ảnh hưởng những Phật tử đó. Nhưng mà có nhiều khi, có nhiều khi trường hợp là mình rất là thiện nhưng mà phải sống chung với người hoàn toàn không thiện. Trường hợp đó mình giải quyết sao? Quý vị biết rằng cái đó là cái nghiệp của mình, cái nghịch duyên của mình, để chúng ta phải chấp nhận. Đừng có coi nó là quán trái nha. Phải biết rằng đây là cái duyên nghịch để giúp cho mình thăng tiến cái nghiệp thuận của mình. Mình biết thuận theo cái nghiệp nghịch đó để làm gì? Để cảm hóa. Tại vì cái người mà sống bằng cái nghiệp nghịch đó, thì họ không bao giờ họ thấy họ nghịch đâu. Nhưng mà mình bây giờ biết tu rồi, mình biết nhận nó ra rồi. Cũng giống như xin lỗi, mình sống chung với cái người mà không, cái tâm lý họ không bình thường. Không lẽ mỗi lần không bình thường mình không bình thường theo? Họ không bình thường mình vẫn giữ bình thường, mình nói theo họ, tùy thuận họ. Nhưng mà từ từ để cảm hóa họ. Mà nó ngộ lắm, khi mà cái nghiệp mà giữa mình với họ, cái nợ giữa mình với họ hết thì tự nhiên họ buông tha mình, họ không còn khó dễ với mình nữa. Cho nên cái người tu nó có cái năng lực khác là nghiệp nào đi nữa mình vẫn chấp nhận được. Chứ mình không có kiếm cách mình chạy trốn, mình không có kiếm cách mình bỏ, mà mình đủ cái năng lực để mình tiếp nhận họ, để cảm hóa họ. Và đó chính là cái cao cả của người tu. Thấy cái nghiệp họ xấu, nhưng mình cố gắng mình tùy thuận ôm ấp cái nghiệp xấu của họ để cảm hóa dần cho nó thành cái tốt. Trong kinh có câu á, thưa đại chúng, Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Địa ngục. Chỗ nào có địa ngục là chỗ đó có Địa Tạng. Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho cái tâm. Nghe chữ địa là thấy đất rồi, phải không? Mà đất là dày, rộng. Mà chỉ có cái gì dày, dày là tượng trưng cho kiên cố, rộng là tượng trưng cho quảng đại. Cái tâm của cái người mà kiên cố quảng đại thì người đó dung chứa được hết. Cho nên đó là lý do tại sao các thầy mặc áo nâu. Cái áo nâu hay là cái y màu vàng đó là tượng trưng cho đất, tượng trưng cho cái tâm chịu đựng, tượng trưng cho cái năng lực chịu đựng. Mà người mà cái tâm rộng lớn, quảng đại và kiên cố thì người đó mới đủ khả năng hứng chịu tất cả. Bây giờ đại chúng để ý ha, mình trồng cây trồng ở đâu? Trồng từ đất. Cất nhà cất từ đâu? Bây giờ cái nhà có một tầng hay là một cái building 100 tầng cũng phải cất từ ở mặt đất cất lên. Vậy cũng như thế, mặt đất này là tượng trưng cho tâm. Tất cả chúng ta làm việc gì trong cuộc sống này nó đều căn cứ vào đất tâm. Người không có tâm làm không được. Hồi sáng Pháp Hòa đi thăm ni sư chùa Phật Ân, đi thăm chùa Pháp Hoa, mình mới thấy rằng các vị không có tâm làm sao lập chùa. Các vị không có sự kiên trì làm không nổi. Đấy, hai vợ chồng có cộng tác của gia đình nữa mà cất cái nhà, còn sư có một mình thần nữ mà cất được cái chùa. Nhưng mà dĩ nhiên là sư là cái điểm tựa, dĩ nhiên phải có Phật tử biết bao nhiêu người đóng góp, nhưng những cái điểm tựa đó phải nương vào một người kiên trì, một đức tâm dũng mãnh mới có thể cất được. Một cái nhà lầu mấy trăm tầng cũng phải cất từ cái mặt đất. Vậy thì cái mà đạo Phật muốn nói chính là cái mảnh đất tâm. Ở bên Trung Hoa đó, người ta có đưa ra bốn cái địa điểm mà người ta gọi là tứ đại danh sơn, tượng trưng cho bốn vị Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn, núi của ngài Địa Tạng. Phổ Đà Sơn của ngài Quan Âm. Nga Mi Sơn của Phổ Hiền. Ngũ Đài Sơn của Đại Trí Văn Thù. Người ta nói rằng bốn vị Bồ Tát đã xuất hiện trên bốn cái núi đó. Nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng, đó là cái tâm thành kính của người Phật, của Phật giáo Trung Hoa. Chứ thật ra bốn Bồ Tát có ai xuất hiện đó đâu. Nhưng mà lấy bốn cái núi đó để biểu tượng cho bốn năng lực tu tập. Mà năng lực đầu tiên nhất phải nói tới năng lực của ngài Địa Tạng là Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở tỉnh An Huy. Và người ta nói rằng ở đó có xuất hiện một vị hòa thượng tu hành, và người ta tin rằng đó là hóa thân của ngài Địa Tạng. Vì ngài đó, vị Bồ Tát đó là một thái tử của nước Hàn Quốc, mà ngày xưa Hàn Quốc người ta gọi là nước Tân La. Nước Tân La đó là tiếng của ngày xưa người Hoa gọi Hàn Quốc bây giờ đó, là Tân La. Và nước Tân La đó có một vị thái tử tên là Kim Kiều Giác. Nghe chữ Kim là biết ở đâu rồi, phải không? Vị này tên là Kim Kiều Giác, là một thái tử đi từ ở nước Tân La qua Trung Quốc và dừng chân ở cái núi Cửu Hoa đó để mà tu tập. Sống tới 99 tuổi. Và người ta tin rằng đó là hóa thân của ngài Địa Tạng. Nhưng mà nếu nói ở cái lý, tại sao tông các vị Bồ Tát lại nói tới cái núi Cửu Hoa trước? Bởi vì tất cả việc làm, dù là lòng từ bi, dù là hạnh nguyện cứu khổ, hay dù là trí tuệ rộng lớn, cũng phải từ tâm mà nó lưu xuất. Tâm không có thì trí tuệ, người có tâm sẽ vận dụng trí tuệ, vận dụng lòng từ, thực hiện hạnh nguyện bằng cái tâm. Cho nên bốn vị Bồ Tát này tương nhiếp với nhau. Nếu mà nói biệt nghiệp Quan Âm có nghiệp riêng là lòng từ bi, Phổ Hiền có nghiệp riêng là hạnh nguyện cứu khổ, Văn Thù có nghiệp riêng là trí tuệ, Địa Tạng có nghiệp riêng là khai triển tâm. Nhưng mà bốn vị này mà không hợp tác thì không làm được việc. Tại vì trước hết phải có lòng, rồi có lòng rồi gì nữa, vận dụng trí tuệ. Vận dụng trí tuệ rồi sao nữa, ứng dụng từ bi. Từ bi trí tuệ phối hợp thì sẽ đưa cái hạnh nguyện tới cho người ta một cách thiết thực. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình thương một người đó, thấy người ta tội quá, tâm động liền, thương quá, tội nghiệp quá. Đấy. Địa Tạng nha, đức tâm, bắt đầu vận dụng, để tôi suy nghĩ coi tôi giúp làm sao đây. Vận dụng cái cách suy nghĩ là Văn Thù. Bây giờ phối hợp lòng từ và trí tuệ, tôi giúp. Nhưng mà thay vì tôi cho người đó miếng cơm ăn không, bây giờ tôi kiếm job cho người đó làm. Tôi dẫn cái người này đi kiếm job làm để chi? Để họ tự lo cuộc sống cho họ, để cho họ không còn cái nghèo nữa, chứ tôi giúp sao nổi. Cho nên vận dụng trí tuệ và từ bi dẫn họ đi làm là hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên bốn vị Bồ Tát này phải làm việc với nhau. Cho nên trong nhà mình cũng vậy. Có thể ba một cá tính, mẹ một cá tính, anh hai cá tính, chị hai cá tính. Nhưng nếu bốn vị này mà thương đứa em, hợp tác với nhau, đừng có phó thác. Ba đừng có nói tôi nói nó hết nổi rồi, bây giờ tôi bó tay bó chân chấm cơm với nó rồi, bà làm gì bà làm đi, tôi không cần biết tới nó nữa, nó sống nó chết đừng kêu tôi. Thưa đại chúng, nếu mà như vậy thì làm sao một cái nghiệp của một người mà chuyển hóa được người khác? Mình phải lấy cái cộng nghiệp chung mà nghiệp thiện nó kết hợp lại để chuyển hóa. Sở dĩ ngày nay mà chúng ta khổ đau là vì chúng ta có biệt nghiệp, rồi chúng ta tương tác cái cộng nghiệp với nhau, nó mới ra cái khổ lụy chứ. Nó có những trường hợp á, thí dụ nha, một cái mình đem một cái ví dụ chứ mình không có dám nói phải quấy gì. Thí dụ như bây giờ gặp cái thời chiến tranh nạn dịch đi, mình đi chợ mình mua đồ ăn, thì bây giờ á, mỗi gia đình mua hai đi, nhường cho người khác mua, nó có những cái cảnh tranh giành rồi gây gỗ, làm cho người khác nhìn mình không dễ thương. Như vậy thì mình đã sống, mình nếu mà mình biết rằng đây là cái cộng nghiệp chung thì chúng ta lúc đó chúng ta phải cộng sức lại, chúng ta chuyển cái nghiệp chung này. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ như là bây giờ cộng nghiệp chung của mình đó là bị nạn dịch, ở đây chưa ai bị, nhưng mình hãy vì cái chung này mình mỗi người mình nhiếp tâm lại, mình tạo thành một năng lực chung của lòng từ bi để chuyển hóa. Rồi bây giờ mình cùng hợp tác với nhau, đừng làm cái đó nha, để nó không ảnh hưởng cái chung. Chứ bây giờ người ta kêu gọi, ví dụ như bây giờ cái xã hội mình bây giờ là bị rất là bị ô nhiễm, cho nên mình phải kêu gọi tất cả mọi người đừng có phung phí những cái dĩa làm bằng cái chất phôm. Vì cái lọ, mỗi một cái ly nhựa đó, cái ly phôm đó, nó tốn hàng mấy trăm năm nó mới tan được cái chất đó. Ở Mỹ là bây giờ bắt đầu chính phủ đã ra lệnh là cấm xài cái đó rồi đó. Bây giờ là Starbucks á, là bắt đầu không cho xài những cái ống hút bằng nhựa mà phải xài ống hút bằng giấy. Vì càng tiêu thụ nhựa là môi trường chúng ta càng bị nhiễm ô. Chúng ta đốn cây rừng, chúng ta đào, chúng ta khai thác, cho nên con người mình vì sử dụng mà chúng ta xâm phạm tới thiên nhiên quá nhiều. Thì cuối cùng ai chịu? Tất cả chúng ta chịu. Thì cái mà chúng ta chịu là nghiệp chung. Nhưng mà vì cá nhân chúng ta có cái nhu cầu nào đó, chúng ta tự làm. Chúng ta tự làm. Cho nên chúng ta tạo lấy cái nghiệp riêng của mình để tạo thành một cái nghiệp chung của tất cả. Nhưng mà thật sự là mỗi người tự tạo nghiệp. Cho nên trong căn nhà của chúng ta, ai cũng có cái nghiệp riêng, ai cũng có sở thích riêng của mình. Nhưng có đôi lúc chúng ta phải vì cái chung mà hy sinh. Để làm gì? Để tạo một cái nghiệp chung này cho nó tốt. Pháp Hòa ví dụ như mẹ cũng có thú vui riêng của mẹ, ba cũng có thú vui riêng của ba. Như giờ sanh con ra nó nhỏ quá thì hai vợ chồng chia nhau giữ con, hay là ở nhà cho nó có cái không khí hạnh phúc gia đình. Ví dụ mẹ đi làm về cái nói anh giữ con nghe, em đi shopping một chút. Thì ổng mới nói rồi tôi thì sao, tôi hẹn với bạn tôi đi cà phê rồi. Thí dụ vậy. Thì mỗi người sống trong cái nghiệp riêng của mình, cuối cùng mình biến một cái nghiệp chung đáng lý cần phải tạo là một gia đình lạnh lẽo. Thành ra mình tu tập theo đạo Phật không phải là để chúng ta van xin Đức Phật làm gì hết, mà chúng ta đến với một bậc thầy chỉ cho chúng ta thấy rõ từng cái của mình, để mình thấy mình cần phải làm gì để chuyển chung. Thế là chúng ta đạo là vậy đó, đạo là con đường. Cho nên không ai có thể nói rằng tôi không có đạo. Phải có đạo, người sống ở đời phải có đạo. Vì chữ đạo này là gì? Không phải là cái đạo tín ngưỡng, mà đạo này là đạo lý, là con đường để mà sống. Muốn đi tới cái hò này mà không biết đường đi sao tới? Muốn đi tới hò này phải biết đường. Rồi thậm chí đậu xe rồi phải biết cái cửa hò nằm đâu mà quẹo vô đi tới chứ. Không có việc gì chúng ta làm mà không có phải, không có cách hết, phải có cách. Cho nên mình không thể nào nói tôi không có đạo gì hết đó. Phải có đạo. Vì có chính cái đạo đó đó mới tôi luyện mình, mới hướng dẫn mình thành một con người có đức. Cho nên đạo đức, không đạo là không có đức. Đức là gì? Là cái cách chúng ta sống. Thường thường á, mình muốn chuyển nghiệp mình á, mình phải có một đối tượng. Đây là cái cách Pháp Hòa thực tập nha. Nhiều lúc mình cũng nóng chứ. Con người mình có cái sân si của mình. Mỗi khi mà mình nóng lên cái mình có khuynh hướng là mình muốn la. Xong kéo vào suy nghĩ. Bây giờ mình dạy đệ tử đừng có sân. Mà bây giờ mình sân thì mai mốt mình dạy nó ngồi nó gật gật nhưng mà nó cười, nó nói ông sân còn hơn tôi nữa. Đối tượng. Phó Hòa dạy cho mấy em đệ tử nhỏ nhỏ chùa mà giờ nó lớn lên nó có vợ có con á, còn trẻ lắm, hai mấy 30 tuổi không. Vợ chồng cứ lên than hoài. Phó Hòa nói bây giờ á, mỗi đứa nó phải có cái đối tượng. Bây giờ mỗi đứa chụp cái hình mấy đứa con bỏ phone nha. Giận lên bắt cái phone cầm lên nhìn đứa con mình nè. Mình nóng giận á, con mình nó ảnh hưởng. Thí dụ nó nhỏ quá nó không biết nói, nhưng cái la hét của mình ảnh hưởng nó sợ hãi. Nó chưa biết nói nhưng nó biết khóc, nó biết ré lên. Nếu mà cha mẹ la ung sùm trong nhà, nó ảnh hưởng bởi vì cái lực. Khi mình la là cái lực nó ra. Khi mình ra là cái lực nó ra. Thưa đại chúng, cái lực nó giống gì? Nó giống như cái sưởi ấm trong cái căn phòng này vậy đó. Hồi nãy á, quý vị vô đây là quý vị còn hơi lạnh nha. Ông chủ hôm đi vòng vòng chỉnh sưởi lên, giờ cái lực nó ra. Rồi cộng thêm mình ngồi ở đây, Phó Hòa ngồi nhưng mà mắt mình biết. Ông đi ông làm gì? Cái tâm ông có da tới mình. Ông không khe tới mình kệ. Mấy bà mấy ông thở hồi nó cũng ấm. Tôi cần chi hao sưởi. Nhưng mà cái người mình sống mình có cái tâm á, chan ra. Mà cái tâm đó là gì? Là địa tạng. Rồi cái người mà người ta cảm nhận được là lòng từ. Hồi chiều Pháp Hòa đi các vị bên chùa Quảng Âm, mấy bác mấy cô, thầy nhớ về ăn cơm. Mình ăn không bao nhiêu nhưng mình bước vô mình ngồi xuống, bất tất cả tình thương á, lòng từ và cái cách sống nó nằm ở trong cái mâm cơm đó. Thưa đại chúng, nếu mình lấy cái tâm mình sống mỗi ngày mình nhận hết á, thí dụ ha, người ta luộc ra người ta dục đã dĩa cũng ăn vậy. Nhưng mà nếu người ta gấp từng cái cọng rau người ta xếp thành một cái dĩa, mình phải nhận cái đó, phải nhận biết bao nhiêu tình thương nó nằm trong một dĩa rau đó. Tự nhiên mình gấp miếng rau mà cả cái sự trân trọng. Quý vị tập vậy đi, rồi quý vị sẽ phát triển được cái tâm của mình. Và tự nhiên đời sống của mình nó chánh niệm ra, nó dễ thương. Mình chuyển nghiệp hồi nào mình không hay. Thí dụ vô chùa ai chọc mình buồn, thôi kệ, thương thầy trụ trì nhịn đi. Lát sau cái trời ơi thôi kệ đi, người ta nấu cực khổ, người ta la mình câu, mình không có làm gì hết, vô xà ràng người ta nóng, người ta la phải rồi. Thôi nghĩ ngược một chút xíu cái tự nhiên, trời ơi phải vô chùa không quả phải vô chết. Rồi xong mình nói xong mình đi truyền, truyền này truyền kia, mà mình quên một điều, người ta làm cực, mình cứ vô mình sàng ràng thì người ta nóng nảy, người ta la. Lẽ ra cái cô đó không nên vậy, nhưng lấy tâm thông cảm chuyển nghiệp. Mình cũng có biệt nghiệp của mình, biệt nghiệp của mình là cứ ràng tới ràng lui, làm ít hỏi nhiều. Cái bà kia bà cũng có cái nghiệp riêng của bà, là bà nóng tính bà la đó. Mỗi người cái nghiệp riêng, nghiệp riêng nó cộng chung lại cái ai hưởng? Ông thầy trụ trì cũng hưởng hết. Rồi giận thôi, hai người đi về hết trơn. Ông ra ông nói biết nói gì đây. Thì bây giờ quý vị cứ lấy cái nhà của mình làm cái điểm trước. Pháp Hòa tu, cái cách tu của mình nó đơn giản lắm. Từ trong người mình nó đi ra. Trước hết mình lấy mình. Con mắt của mình mà nó bệnh á, là mình ngủ không được. Mình ngủ không được cái ngày mai mình bần thần. Cái bao tử mình nó không khỏe, mình ăn không ngon. Ăn không ngon người mà nó khó chịu. Nói chung một cơ thể, một bộ phận nằm trong cơ thể không thoải mái, chúng ta đều khổ giống nhau. Pháp Hòa dạy mấy chú đệ tử, Pháp Hòa có 15 chú đệ tử nam sanh đẻ ở Canada đi xuất gia. Rồi ở trong chùa nhỏ Hòa dạy vậy nè, mấy chú mỗi cuối tuần, bây giờ hết rồi, lớn hết rồi, không có làm, hồi nhỏ thôi, thứ sáu là ôm gói mền vô phòng thầy ngủ hết. Có nhiều khi Pháp Hòa nằm giữa là mấy chú nằm xung quanh vậy. Rồi nhiều khi Pháp Hòa ngồi dậy, Pháp Hòa nói nè, một đứa là mắt của thầy, một đứa là lỗ tai của thầy, một đứa là cánh tay của thầy. Bất cứ một bộ phận nào của thầy bệnh, thầy sẽ thành handicap, disability. Tụi con cũng vậy. Nếu đứa nào mà không nó sức mẻ thì coi như cái cơ thể của mình nó không còn lành lặn nữa. Biệt nghiệp, cộng nghiệp. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy rằng biệt nghiệp và cộng nghiệp nó không phải là những lý thuyết, mà nó thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Cái gia đình mình là một cộng nghiệp, nó tùy theo biệt nghiệp của mỗi người. Rồi cái gia đình này là biệt nghiệp, nó ảnh hưởng cả cái dân, cái dòng tộc của mình. Có nhiều khi vì một gia đình nhỏ, thí dụ hai vợ chồng, hai đứa con nào đó, nó nghịch lại với anh em trong nhà, cá nhân giữa hai gia đình nhỏ đó, ảnh hưởng tới cha mẹ hai bên, cả dòng họ. Mỗi lần họp mặt là có gia đình này là không có gia đình kia, có gia đình kia thì không có gia đình này. Thưa đại chúng, ai là người đau khổ mỗi khi họp mặt? Cha mẹ, ông bà. Mà cha mẹ ông bà chỉ ước rằng phải chi có một ngày nào cúng dỗ hay là một cái buổi tiệc nào trong gia đình mà đề huề hết cả con cháu. Cho nên khi mình thấy được cái đó, mình tự mình chuyển nghiệp, mình sống kỳ cục á. Mình nói tôi vậy đó, trời xanh tôi ra vậy đó. Rồi mình cứ sống theo cái trời xanh. Mà trong khi đó có những cái mình biết chỉnh à. Thí dụ mình sơn cái nhà, mình đi ra sao, mình đi ra bên hông mình ngắm coi cái đường sơn nó có ngay không, nó có lem luốc không, để mình đẩy lại những cái lớp sơn làm sao cho nó ngay ngắn, cho nó đều với nhau. Có nhiều khi mình sơn không đều tay, chỗ đậm chỗ lợp. Thôi nó mấy cô nói gần chút, sáng nào mình cũng vẽ, mình cũng muốn cho nó đều đặn chứ. Cái chuyện đó này, mình mặc cái áo chỉnh cho nó ngay. Không có gì mình làm mà mình thích méo mó hết. Mình phải làm cho nó ngay. Cắm bình hoa phải cho ngay, để cái dĩa phải cho ngay, cái gì cũng ngay. Thì tại sao mình sống nó ngay được? Ví dụ như bây giờ cái bình hoa này tự nhiên làm sao có, mình phải đóng góp bàn tay vô đây, làm sao cho cái bình hoa này nó chỉnh chu, nó đẹp. Cuộc sống này là cần lắm những bàn tay để chúng ta chỉnh sửa những cái biệt nghiệp của mình, để mình biến một cái cộng nghiệp dễ thương, một cái cộng đồng dễ thương. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, lúc Pháp Hòa đi học high school đó, trong trường á, một bất cứ một người Á Đông nào, cái anh đó nó thằng đó là thằng Hồng Kông, thằng Đài Loan, mà nó làm cái gì trong trường mà trật cái là trường kêu chung Vietnamese. Trời ơi mình bực bội. Cho nên hễ đứa nào mà nó đánh lộn với nhau, nó làm cái gì sai là cái trường đó nó lan truyền ra một cái tin chung là Việt Nam. Thưa đại chúng, ở bên Canada vừa rồi cái vụ mà cái corona này nó bị cái trường hợp đó. Gặp người Việt Nam đi đâu, mấy người Tây họ kỳ thị. Họ không cần biết tạo việc gì, họ thấy tóc đen là họ điểm chung một chữ thôi là gì? Chinese. Mấy đứa nhỏ Việt Nam đi vô trường học bị kỳ thị, mà nó kỳ thị ra mặt bằng cách chỉ vô mặt đứa cái nhỏ Việt Nam, Corona, Corona. Nó không kêu Vietnamese, nó không kêu Chinese, mà nó chỉ ngay cái đứa Việt Nam đó, nó kêu ngay cái tên dịch. Nó nói mình là dịch, mình là người đem dịch tới. I hate Corona, Corona. Thì đứa nhỏ này nó về nó khóc, thì cha mẹ phải lên nói chuyện với nhà trường. Rồi có một ông thầy mà nghĩ rằng á, kỳ thị bằng cách là em này nó đi học, nó là người ở Đông đi học, gửi nó về không cho nó vô trường vì nghĩ nó sẽ mang dịch. Thưa đại chúng, một người, một cái gì mà nó ảnh hưởng là nó ảnh hưởng chung đó. Như trường hợp quý vị thấy, cái gì là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cho nên biệt nghiệp là mắt tai nè, mà hễ mà nó có cái gì nó không hay là nó ảnh hưởng chung hết. Có một hôm á, Đức Phật ở trên núi Linh Thú, ngài nhìn xuống, ngài xin nhìn xuống núi Linh Thú, thì ngài mới thấy là mỗi thầy á đi một đường. Thí dụ như thầy Mục Kiền Liên á đi trước thì các thầy đi sau một nhóm, thầy Phú Lâu Na đi trước nhóm, thầy Xá Lợi Phất đi nhóm, thầy Ca Diếp đi nhóm. Đức Phật mới hỏi thầy A Nan, thầy có thấy các thầy đang đi ở dưới không? Nói dạ ngà đang đó. Dạ bạch Đức Thế Con, thấy kìa là thầy Mục Kiền Liên đi với các huynh đệ, kìa là thầy Xá Lợi Phất, vân vân. Đức Phật mới nói thầy Mục Kiền Liên là người có thần thông, các thầy nào thích thần thông hay là có thần thông sẽ đi chung với ngài Mục Kiền Liên. Các thầy nào thích giảng pháp đi với ngài Phú Lâu Na, vì ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất. Các thầy nào thích khổ hạnh đi theo thầy Ca Diếp. Các thầy nào chuyên tu trí tuệ đi theo thầy Xá Lợi Phất. Thầy A Nan, nghiệp nào nó đi về chung với kỳ nghiệp đó. Một cá nhân gọi là biệt nghiệp, đi chung nhóm với nhau gọi là cộng nghiệp. Mình là cộng nghiệp người Việt, nhưng mà mỗi người biệt nghiệp khác nhau. Rồi cộng nghiệp người Việt, nhưng mà là biệt nghiệp là đạo này đạo kia, miền này miền nọ. Cho nên biệt nghiệp, cộng nghiệp nó tương tác với nhau. Nhưng nếu chúng ta là người biết nghĩ tới cái chung thì chúng ta phải biết chuyển cái biệt nghiệp của mình. Đôi khi chúng ta tập mình fit in để làm sao chuyển cái biệt nghiệp của mình thành ra một cái cộng nghiệp cho nó vui vẻ với nhau. Nhưng mà nhớ là tốt phải vui nha, là cái thiện nghiệp nha. Chứ còn nếu mà nói người kia xấu mà giờ con mình tôi tốt không được, thôi để tôi xấu luôn cho nó thành nguyên nhóm. Cái này cũng được, nhưng mà nó đi chung vô cái chỗ xấu, khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ được á, khi mình học, mình hiểu rồi, bây giờ mình hiểu nghiệp là gì. Nghiệp thì nó cũng có tốt, có xấu. Cái nghiệp tốt á, gọi là thiện nghiệp. Nghiệp xấu gọi là ác nghiệp. Nói cách, còn một cách thứ hai nói nữa là cái nào mà việc tốt gọi là bạch nghiệp, còn cái nào xấu gọi là gì? Hắc nghiệp. Cho nên người Việt Nam mình khi thân nhân chết để tang màu gì? Màu trắng. Tại sao không để màu khác mà để màu trắng? Bởi màu trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Ý mình muốn chúc cho người thân của mình xóa sạch những cái nghiệp xấu, chuyển thành cái nghiệp tốt để tái sinh tốt. Cho nên để khăn tang trắng. Mà Đức Phật còn ở trong kinh đó, Đức Phật gọi cái gì mà cái việc làm gì mà tốt đó, thì gọi Phật gọi là bạch pháp. Còn cái gì mà làm mà xấu thì gọi Phật gọi là gì? Hắc pháp. Thỉnh thoảng quý vị đọc kinh thấy mấy cái từ đó mình biết. Cái gì bạch là tượng trưng cho sạch là tốt. Cho nên có khi này các thầy, đây là bạch pháp, các thầy nên theo. Đây là hắc pháp, không nên theo. Bạch pháp, hắc pháp, bạch nghiệp, hắc nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp, nó cùng một nghĩa mà gọi khác nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nói theo từ trong kinh là thân khẩu ý phải không? Còn nói cho dễ hiểu là thân, miệng, ý. Thân có thể tạo ra ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có thể tạo ra bốn nghiệp: nói dối, nghĩa là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thứ hai là nói lưỡi đôi chiều, nghe là tới đường tới người này nói theo người này, tới người kia nói theo người kia, để người ta gây gỗ bất hòa, gọi là lưỡng thiệt. Ác khẩu là chửi rủa mắng nhiếc, đừng có nói cái lời ác. Thí dụ giận nhau đừng có lôi dòng tộc nhau ra mà chửi, đừng có dùng những cái từ ngữ nó không có, tại vì cái đó nó lưu xuất từ cái tâm ý bất thiện của mình, thì lâu ngày nó thành một cái nghiệp nói ác. Có nhiều khi mình nói vậy nè: tôi nói ác mà tâm tôi cũng ác, tôi là gì khẩu Phật, gì khẩu xà tâm Phật. Cái đó bào chữa thôi. Nếu mà tâm không xà sao ra câu xà được, tâm xà nó mới ra xà, chứ nếu mà nó không xà nó cũng lương. Nó không phải là rắn, nó cũng lương chứ nó không bình thường. Cho nên miệng có bốn lỗi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ỷ ngữ dụ dỗ. Ý có ba nghiệp là tham, sân, si. Cho nên tu là tu tam nghiệp thân khẩu ý. Cái người mà người ta thỉnh mỏ tụng kinh á là cốc bo cốc bo cốc bo. Tại sao giao ba cái tiếng chỗ đó? Chúng sanh mình tạo nghiệp bởi thân khẩu ý, đọa trong ba đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải nương tựa tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, tu giới định tuệ. Ba cái đầu là ba cái xấu, như là thân khẩu ý xấu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh xấu, tham sân si xấu. Bây giờ chuyển lại tam bảo Phật, Pháp, Tăng, tu giới định tuệ. Quý vị có biết Tôn Ngộ Không không? Quý vị có biết Chư Bát Giới không? Quý vị có biết Sa Ngộ Tăng, Sa Ngộ Tịnh không? Ba ông đó là tượng trưng cho tham sân si. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Bát Giới là tượng trưng cho tham, Sa Tăng là tượng trưng cho si. Ba ông tham sân si này bây giờ phải tu nè. Ngộ Không á là sân gì, nhưng mà nó cũng có cái điểm tích cực là trí tuệ. Cái người mà người ta biết nhiều, người ta nóng lắm, thấy ai làm gì ngứa mắt, thấy nó làm ngứa mắt ra chỗ khác để tao làm. Cho nên mấy cái người không biết làm gì khỏe rùa, cứ giả bộ làm trật trật gì, cái mấy ông nào nóng nảy vô làm hết. Cái người mà người ta biết làm, người ta hay bực bội với cái người ta không biết. Cho nên cái ông mà Sa Tăng, cái ông mà Ngộ Không á, ông rất là thông minh nhưng mà nóng nảy, tượng trưng cho một con người trí tuệ. Mà trí tuệ là có nhưng mà sân, cho nên ông phải đội cái dòng kim cô. Dòng kim cô đó là tượng trưng cho đạo đức. Anh là người thông minh nhưng mà phải có đạo đức thì mới chuyển được từ một con người sân si để trở thành ra tuệ, là trí tuệ. Ông con heo là tượng trưng cho tham. Mà tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham sắc. Nhớ không? do ổng tham như vậy đó. Cho nên bây giờ ổng muốn giảm cái tham không, ổng phải tu, ổng phải tu tám giới. Tám giới là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, không có ăn phi thời. Cho nên ổng có biệt hiệu là bát giới. Bát giới là cái biệt hiệu của ổng để ổng phải tu. Nhưng mà thưa đại chúng, con người mình có tham không? Có. Nhưng mà người muốn chuyển tham thì người đó sẽ từ cái tham đó lấy cái giới để chuyển cái tham. Cho nên ông bát giới đó muốn bỏ tham là phải thọ giới, phải tu hành. Còn Sa Tăng có nói nhiều không? Sa Tăng là người ít nói nhất trong ba thầy trò phải không? Trong bốn thầy trò phải không? Mà cái việc làm của Sa Tăng là gì? Gánh không à, không có nói. Si mê nó cũng vậy. Si mê là lầm lạc, si mê là mê mờ. Mà cái người mê mờ ôm chấp ở trong lòng, không có buông xả, rồi tự mình khổ đau. Cho nên ông này á, ông bỏ được cái si mê. Cho nên á, tham sân si mà chuyển lại là giới định tuệ. Chuyển cái đó. Cho nên tu hành là gì? Là một sự chuyển nghiệp chứ không có gì hết. Đừng có nói nghiệp của tôi vậy đó, nghiệp vậy mà không chịu chuyển thì là mình sao? Bị nghiệp chuyển. Còn mình tu là mình chuyển nghiệp. Còn mình đổ thừa nghiệp tôi vậy gọi là mình bị nghiệp chuyển. Có cái ông đó, ông tụng kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Ông tới lục tổ, ông xá mà ông không cúi đầu sát. Lục tổ nói lễ bái mà không sát đất chi bằng đừng có lễ. Ông mới nói tôi tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, ý nó là tụng nhiều là tu cao đó nha. Cái tổ mới nói khi mê bị Pháp Hoa chuyển, khi ngộ chuyển Pháp Hoa. Ông cúi đầu lễ. Tại vì mình khi mình mê lầm, mình tưởng mình tụng kinh nhiều là mình số 1. Nhưng mà rốt cuộc mấy cái bộ kinh đó nó không làm cho mình tu giỏi, mà chính 3000 bộ kinh mình tụng nhiều đó nó làm cho mình hư thêm, ngã mạn thêm, sân si thêm, tà kiến thêm thì không tốt. Cho nên tổ nói khi mê bị Pháp Hoa chuyển, khi ngộ rồi thì chuyển Pháp Hoa. Cho nên nếu mà mình buông xuôi cuộc đời mình á thì gọi là bị nghiệp chuyển. Còn mình tu thì mình làm gì? Chuyển nghiệp. Quý vị thường nghe tu là chuyển nghiệp không? Đó. Thì mình chuyển nghiệp bằng cách nào? Chuyển từ từ. Tại sao mình phải có lập gia đình? Tại vì mình không muốn sống cuộc đời lang thang vô định. Mình muốn gây thành gia thất, mình muốn an cư lạc nghiệp, mình muốn định một cái cuộc sống của mình. Cho nên lớn lên là phải lập gia đình. Mà ba má mình mà thấy tuổi này mà chưa lập gia đình là ông bả rầu lắm. Ông nói trời ơi, giờ này mà nó chưa chịu ổn định nữa, mày đi kiếm đứa nào chịu lo cho mày đi, để tao chết tao yên tâm. Rõ ràng là khi mình lớn lên là cha mẹ muốn mình định lại. Tại vì mình độc thân dưới cái khuynh hướng là không có cố định, không có biết để dành. Khi mình có gia đình rồi là tự mình phải biết để dành dụm, phải biết sống như thế nào để đời sống mình nó ổn định hơn. Tại vì sao? Vì mình nghĩ tới vợ, tới con, tới gia đình mà mình chuyển những cái tật của mình. Đó là một cách chuyển nghiệp chứ gì nữa. Còn nếu mà mình sống theo thế gian, mình không có một cái mái gia đình thì mình cứ buông xuôi cuộc đời mình. Cho nên người độc thân ít có dư. Còn người có gia đình rồi người ta biết nghĩ. Giờ con tôi nè, mai mốt tôi phải lo cho nó ăn học nè, để dành tiền. Cho nên người mà có gia đình theo cái khuynh hướng bình thường, phần lớn là có gia đình là sẽ biết lo. Còn không có gia đình thì không biết lo. Không phải ai cũng vậy, nhưng mà người ta quan niệm là vậy và phần lớn là vậy. Cho nên tu là mình chuyển nghiệp chứ không để nghiệp chuyển mình. Và nếu nói nghiệp thì ai cũng có hết, nghiệp riêng và nghiệp chung. Thôi thì bây giờ chúng ta tu theo Phật, không có làm gì đặc biệt hết á. Cứ mỗi ngày cứ cố gắng chuyển nghiệp của mình, cứ tìm một cái cuộc sống cho nó bình an cho mình là mình tu chứ gì đâu. Có nhiều người người ta không đi chùa nha, tao không biết kinh kệ gì mà tu rất giỏi. Cái đó hồi tối mình học ở chùa Quan Âm là cái gì? Chuột loại nào? Ai nhớ bốn loại chuột không? Hôm qua Phật nói bài kinh nào? Có những loại chuột đào hang mà không có ở, có những loại chuột ở mà không đào hang, có những loại chuột đào hang mà ở, mà cũng có những loại chuột không đào hang không ở. Thế nào là chuột mà đào hang mà không ở? Là những người, người ta không biết gì, học kinh pháp đào hang mà không ở, tức là người ta học rất nhiều nhưng người ta không hành gì hết, này là đào hang mà không ở. Có những người không đào hang mà ở, không biết Phật pháp nhiều nhưng mà sống rất dễ thương. Rồi có những người không đào hang không ở, không tu không học không sống lành thiện gì hết, nhiều không? Dạng này khá à. Và có những người vừa đào hang mà vừa ở là sao? Vừa học vừa ứng dụng. Người này như những người có đi học và ứng dụng cái sự học hỏi của mình để cho người khác được lân lay. Vậy thì thưa đại chúng, chuột á, hôm qua mình học là bốn loại chuột như vậy đó. Có những loại chuột vậy mà Đức Phật nói có những loại chuột khác nữa nha. Có những loại chuột ở trên nóc nhà, có những loại chuột ở trong nhà, có những loại chuột ở ngoài ruộng, có những loại chuột ở trong chỗ dơ bẩn, có không? Thì Phật nói cuộc sống của chúng con người cũng vậy. Có những người sống như chuột trên nóc nhà là gì? Những người tu tập đưa mình lên tới chỗ cao thượng. Có những người như chuột ở trong, ở đây Phật không có ví dụ con người như con chuột nha, Phật không có ý đó, mà Phật lấy cái hình ảnh đó để Phật nói có những dạng người mà người ta tu tập sống ở trên nóc nhà là những người hướng thượng, còn những người sống trong nhà là những người đó. Thì đây chúng ta đây, sống biết trong nhà mình, biết lo cho bản thân, biết sống gia đình xã hội. Có những người sống ngoài ruộng là gì? Là những người sống mà biết lo cho tất cả mọi người khác, biết thương yêu rộng rãi hơn như chuột ngoài ruộng. Nhưng cũng có những người dở hơn nữa thì sống ở chỗ thấp kém. Ý nói là giống như tâm trí mình không làm lợi mình mà cũng chẳng làm lợi người. Thì thưa đại chúng, buổi tối hôm nay Pháp Hòa không có mục đích gì hơn là muốn nhắc lại và chia sẻ với tất cả mọi người về hai chữ mà chúng ta thường nói, đó là tội nghiệp. Nhưng tội nghiệp là khi nào chúng ta làm những gì sai, bây giờ chúng ta hưởng cái khổ thì đó là tội nghiệp. Nhưng nếu chúng ta làm thiện mà chúng ta hưởng được những phước lành thì trường hợp đó cũng phải nên có một câu là phước nghiệp. Thì từ nay về sau gặp ai đừng, không phải người đó chỉ thuần là tội nghiệp, nhưng mà có những người ta sao nữa? Phước nghiệp. Nhưng mà tội nghiệp hay là phước nghiệp nó tùy theo cái cách chuyển nghiệp của mình. Nếu mà mình chuyển được cái nghiệp riêng mình thì mình sẽ đóng góp được cái nghiệp chung tốt. Nghiệp riêng là cá nhân mình, nghiệp chung là cả cái gia đình, cả cộng đồng, cả xã hội mình. Đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để cho chúng ta biết nghiệp là gì. Nghiệp là những gì chúng ta làm thường ngày nó thành một thói quen. Nếu mà chúng ta thuần thục cái thói quen đó tốt thì gọi là thiện nghiệp, thuần thục cái thói quen xấu gọi là ác nghiệp, là nghiệp xấu. Có những người người ta sống, người ta biết suy nghĩ, nói cái gì đúng lúc, đúng việc, đúng người thì nói, còn không thì rất là ảnh hưởng đến nhiều người. Thì đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng tối hôm nay, nói về nghiệp chung, nghiệp riêng, và chúng ta đừng để cho cái nghiệp nó chuyển mình, mà mình phải là người làm gì? Người chuyển nghiệp chứ không phải là bị nghiệp chuyển. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ ở đây có một câu hỏi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. con có nghe nhiều thầy nói phải trở về với chính mình, vậy chính mình là cái gì? Chính mình là gì? Chính mình nghĩa là con người thật của mình. Vậy thì con người thật của mình đó, nó có khi là con người thật xấu hoặc là tốt. Nếu mình sống mà mình chưa trở về được, mình nhận được chính mình là ai? Pháp Hòa ví dụ ha, mình đi chợ, cái gì mà người ta để ra đó cho mình được lựa để mua, trời ơi, bắp nghe, mình lột hết ra, trái nào đều mình lấy, hồi mình lựa có hai trái à, mà nguyên một đống bắp bị lột áo hết trơn. Phải ví dụ vậy đó. Hay là bây giờ người ta nói cái đó tính phao cho mình lặt bẻ, nói chung là mình mua ít thôi là một lát nguyên cái chỗ đó nó thành ra một cái bãi chiến trường. Nếu trên phương diện mình nói tôi mua tôi có quyền thì ok, muốn nói sao cũng được. Nhưng nếu mình nhìn lại mình ấy, trời ơi, tại sao mình như vậy? Bao nhiêu người ta nhìn mình, phải không? Chính mình tức là những lúc nào mình tham, mình biết mình tham. Mình đi đậu xe á, quẹo vô cái chỗ nào mà tiền người ta để sẵn mà dư lại nửa tiếng, mà quẹo vô mình đậu khỏi trả tiền, trời Phật độ, thấy không? À, Phật độ. Nhưng mà hễ một lát mà mình nghĩ mình đi vô cái chỗ đó đó, mình sẽ ở lâu, mình mới bỏ 2 đồng bạc vô để đậu 1 tiếng đồng hồ. Vô đó giải quyết xong công việc có 10 phút đi ra tức muốn chết luôn vậy đó. Biết vậy nãy bỏ ít thôi. Tức là cái gì mà nó free mà cho mình á, là mình cho là Phật độ. Mà cái gì mà mình phải tốn một chút á, mình tức cành không. Mà tại sao hồi nãy người ta sẵn sàng, người ta đi ra sớm để mình vô mình đậu mình không tính, mà tới phiên mình bữa khác mình phải mất một số tiền nào đó thì mình lại không vui. Những lúc đó mình có thấy mình không? Mình có thấy mình tức cười không? Cái gì mà free là mình hưởng enjoy lắm, mà mình còn gắn cho Phật một cái công trạng rất lớn, đó là Phật độ giúp cho con kiếm được một chỗ đậu xe lời được đồng. Trời đất ơi, Phật bỏ cả cung vàng điện ngọc đi tìm ra chân lý cho mình, rốt cuộc mình gắn cho Phật một cái người rất là bình thường kiếm chỗ đậu xe cho đệ tử. Thì chính mình là, tức là mình sao mình nhận biết tốt, mình biết tốt, xấu mình biết tốt. Cho nên nhà thiền á, có một cái câu là bản lai diện mục. Diện là gì? Mặt. Mục là mắt. Nếu mà nói theo chữ á, là mặt mắt xưa nay của mình. Nhưng mà nói theo cái kiến cho dễ hiểu là mặt mũi xưa nay của mình là cái gì? Mình không biết. Bây giờ Pháp Hòa nói chính mình là gì ha. Tối nào mà đi ngủ đó, rửa mặt đồ hết trơn rồi đựng trét gì lên hết á, nhìn là biết mình mặt đó, chính mình rồi đó. Còn buổi sáng mà nó đỏ, nó xanh, nó vàng là không phải của mình. Nói vậy dễ hiểu không? Cho nên khi mình trở về với chính mình á, là mình không có dối. Mình như thế nào mình biết. Mình còn tham, mình biết mình còn tham. Nhưng mà mình chỉnh mình bằng cách, thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ như mình gấp thức ăn, mình đi một cái bàn mình lấy thức ăn đi, ăn buffet, trời ơi, mình ăn tới chiều nó cũng nói nữa, nhưng mà không biết mắc chi lấy cả đống vậy đó. Rồi một lát, trời ơi, mới có mấy miếng nó no, bỏ nguyên dĩa. Hoặc là thậm chí có những món mình không biết ngon dở cứ lấy, trong khi đó mình dư sức trở lại 100 lần lấy món đó, nhưng mình cũng không làm. Thì những lúc như vậy đó, mình có thể dừng lại một chút, mình hỏi mình sao mình lại như vậy. Mình biết cái này mình có quyền lấy trở lại mà, đâu có ai bắt mình không được đâu. Thì tại sao mình phải lấy nhiều khi mình không biết nó là cái gì, mình ăn được hay không. Mình tu là mình chỉnh những cái đó đó. Vậy thì chính mình nghĩa là mình tốt, mình xấu, mình còn tham, mình còn sân, mình như thế nào, mình tự biết mình. Còn người khác nhìn mình ta biết một phần thôi, còn mình mới là biết mình chân chính nhất. Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài mới nói đó, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan là lấy ánh sáng soi lại mình, và là phản quan, tự kỷ là chính mình, lấy ánh sáng soi lại chính mình. Và đó chính là cái việc làm cần thiết nhất của tất cả chúng ta. Bổn phận sự, đó là cái bổn phận, là sự việc của tất cả chúng ta. Ví dụ như mình cho người ta một món ăn, hay là mình giúp đỡ cho người ta một việc gì đó, người khác có thể thấy mình đang làm bằng cả tất cả những cái thiện của mình, nhưng mà mình mới biết mình làm người đó bằng cái tâm gì mình biết thôi. Chứ còn người khác, có thể người ta nhìn mình qua cái cử chỉ, ta thấy mình thật là thương yêu. Quý vị có coi phim Tàu không? Cái anh chàng mà anh đánh cái người kia bị thương mà tới mất, nghĩa là bị bại liệt, bị hoặc là anh xóa võ công, anh làm cho người kia, không nói: sư phụ, con rất thương sư phụ, mà ổng tức muốn chết, mày làm cho tao gì? Tức là chỉ có người đó mới biết người đó là ai. Còn trước mặt người đó, người đó đang đóng vai một người học trò, một người sư phụ như thế nào đó. Cho nên chính mình, nghĩa là mình là ai, mình tự biết. Mình còn tham không? Mình còn sân không? Mình còn si không? Mình tự biết. Thậm chí mình đi chùa, mình giúp người ta, mình tụng kinh, mình làm thiện bằng cái tâm gì, mình tự biết. Nhưng mà đại chúng ơi, cái tâm mình khởi bằng cái gì, cái quả nó sẽ là như vậy. Mình giúp người ta bằng cái tâm gì thì nó sẽ đáp lại bằng cái đó thôi. Tại vì nhân như thế nào thì cái quả nó là như vậy. Cho nên cái chữ trở về là vậy đó. Thí dụ như mình có một cái nhà, nhưng mình không biết cái nhà của mình nó có cái gì trong đó. Hay là bản thân mình bây giờ, mình không biết mình đang cơ thể mình như thế nào, gia đình mình bây giờ nó đang ở trong hoàn cảnh nào, mình phải tự biết. Người ta có thể nhìn mình là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà gia đình mình có thật hạnh phúc không? Mình phải biết. Có nhiều khi trước mặt mọi người mình là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà thật sự trở về nhà rồi, sau một bữa tiệc vui vẻ, mọi người đã ca ngợi cái hạnh phúc của mình, nhưng mà trở về nhà là nghiệp ai nấy sống. Thì cái đó mình phải biết cái đó rồi chuyển cái đó. Kính thưa Thầy, cúng thất 49 ngày là do phong tục của người Việt hay là nghi thức của Phật giáo? Thưa đại chúng, cái này là do chư tổ, vì thương chúng ta mà giúp cho ta có một cái phương pháp để chúng ta trợ duyên cho người thân của mình. Theo như là tinh thần của Phật giáo đó, một người nào sau khi mất thì cái người đó nếu mà làm việc cực ác thì người đó liền đọa lạc vào cái cảnh xấu. Nhưng ngược lại, nếu những người nào sống cực thiện thì người đó liền sanh cảnh lành mà không cần phải trải qua một khoảng thời gian nào hết. Nhưng phần lớn tất cả chúng ta sống trong đời này thì việc thiện việc ác đều có, cho nên cần phải trải qua một thời gian 50 ngày để xem cái nghiệp này, cái nghiệp nào nặng thì nó tùy theo cái nghiệp đó mà nó tái sinh. Vì vậy cho nên cái thời gian phân định nghiệp, chư tổ mới dạy chúng ta tổ chức những cái buổi cúng. Mình cúng để làm gì? Nó có nhiều cái tác dụng. Có nhiều người, người ta sống ở trong đời, người ta quen cái cách đó rồi. Phải qua ví dụ nha. Vị nào mà hay ăn tối trước khi đi ngủ đó, lỡ tới chùa hay nhà nào mà ta không ăn tối đó, là một cái khổ của mình đó. Tại vì mình đi ngủ mà cái bụng nó trống trơn, mình chịu không nổi. Mà bây giờ xin ăn thì nó kỳ. Ta mới đãi ăn hồi 6 giờ, giờ 10 giờ đòi ăn nữa. Mà trong khi đó nhà ta không có thói quen ăn đêm. Mình quen cái cách đó rồi. Rồi có nhiều người á, là sáng ngủ 9 giờ mới dậy. Tới nhà nào mà ta mới 6 giờ ta dậy hết trơn, mình ngồi trong phòng chịu không được, phải ngồi dậy đi ra. Ví dụ vậy, đó là mỗi người nó sống theo cái thói quen. Thì chúng sanh mình cũng vậy, sống theo cái thói quen là ăn uống thăm viếng vậy đó. Cho nên các vị đó tổ chức cúng để làm gì? Để lỡ cái tâm thức cái người đó, cái thần thức người đó sống theo cái tập nghiệp đó, thì nhờ cái bữa cúng đó mà họ được chuyển đến cái lương thực bằng cách là họ ngửi. Tại người chết không có ăn giống mình. Người chết là người ta hửi thôi, mình sống là mình ăn, để vô miệng mình nhai. Trường hợp bỏ vô miệng nhai gọi là đoàn thực. Còn trường hợp mà cúng mà cho người đó ngửi gọi là xúc thực, họ cũng ăn. Nhưng mà cái cách ăn của họ là bằng cách ngửi. Quý vị có khi nào ngửi mà no không? Sao không? Đó, bằng chứng vô bếp nấu nguyên ngày, hỏi ăn không bác? Thôi, ngửi no. Nấu từ sáng giờ ngửi có chứ, mình có xúc thực chứ. Mà thậm chí là thưa đại chúng là con người mình có bốn cách ăn: xúc thực, đoàn thực, tư niệm thực và thức thực. Hồi nãy Pháp Hòa giải thích đoàn thực là bỏ miệng nhai phải không? Là mình ăn bây giờ nè. Xúc thực là ngửi nè. Tư niệm thực là gì? Là những hoài bão mình nuôi. Pháp Hòa ví dụ như tôi nuôi ước nguyện một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một thầy giáo dạy về môn toán. Nhờ nuôi cái ước nguyện đó cho nên cố gắng học, cố gắng vượt mọi khó khăn để một ngày nào cái tư tưởng muốn trở thành một thầy giáo dạy toán nó trở thành ra tư niệm thực, nó nuôi mình. Và một ngày đó bao nhiêu khó khăn vượt được và mình đã trở thành một thầy toán thật sự. Trong chúng ta ai cũng có cái tư niệm thực đó. Quý vị đi vượt biên là một tư niệm thực đó, muốn đưa mình ra khỏi cái cảnh khổ, cho con cái mình nó có được cái cuộc sống tốt hơn. Cho nên sóng gió khổ đau cực nhọc cỡ nào vượt qua hết để cho mình được cái đời sống tốt hơn. Nhất là mình lấy con cái mình cho nó một cái đời sống tốt. Mình nuôi, nếu mà người nào không có cái tư niệm thực đó sống không nổi. Hết giờ hả? Còn một cái thực nữa gọi là thức thực. Thức thực là gì biết không? Là tiếp xúc, nhận thức. Pháp Hòa ví dụ ha, mình đang vui vẻ vậy đó, gặp cái người mình không ưa, mặt mình trở cái nụ cười bình thường hết rồi, hỏi ủa sao chị đang vui vẻ hả chị vậy? Tôi thấy nó tôi no rồi, ăn nổi nữa. Cái đó là thức thực đó, nhận thức. Nhưng mà ngược lại có những người đang buồn vậy đó, tự nhiên gặp cái người mình thích một cái coi trời ơi quấn quýt lên, vui vẻ trở lên, thì đó cũng là một hình thức thức thực. Nhưng mà thức thực tích cực hay là thức thực bằng tiêu cực? Tư niệm thực cũng vậy, tư niệm thực là tích cực hay là tư niệm thực tiêu cực? Mà con người mình nó có đôi khi không ăn bằng cái đoàn thực mà ăn bằng thức thực, sống bằng niệm thực, tư niệm thực. Có những người ta sống bằng tư niệm thực là người ta nuôi một cái hoài bão. Ta nuôi một cái hoài bão, thậm chí có những người họ nuôi một hận thù, phải trả thù họ mới vui. Cho nên cái hận thù đó nuôi họ, họ chấp nhận bao nhiêu khổ nhọc để một ngày nào đó họ trả được mối thù đó. Đó là cũng một loại tư niệm thực nhưng mà rất tiêu cực. Đời sống của họ không gì hơn, họ sống vì hận thù chứ không phải sống vì cái. Còn mình nói tôi phải sống cho con tôi. Thí dụ như người nào bệnh đó, đừng có buông xuôi, tôi phải ráng chữa bệnh, tôi còn con nhỏ phải lo. Ráng nuôi cái tư tưởng đó mà quý vị vượt được tất cả mọi cái. Quý vị cũng phải bệnh thôi, nhưng mà quý vị không có cái bệnh, nó không có trì trệ, nó không làm mình khổ vì mình nuôi một cái tư niệm thực là mình phải sống để lo cho con mình. Cái người mất á, họ xúc thực. Vậy thì cái 49 ngày, cái câu hỏi là của dân tộc Việt Nam hay là của Phật giáo? Nếu nói là của Phật giáo cũng được. Nhưng mà Phật giáo quan trọng là cầu nguyện chuyển cái nghiệp cho cái người mất. Còn mượn cái bữa cúng là theo dân tộc Việt Nam. Hôm qua Pháp Hòa nói đó, đạo Phật đi tới đâu, tiếp xúc với cái văn hóa của nước đó, rồi pha thêm cái đạo Phật vô để làm cho cái văn hóa đó dồi dào. Bây giờ mình nói mình tụng kinh, mình cúng mà không có cái gì thì nó không có cái lễ. Cho nên bắt đầu mới bày ra bữa cúng, tụng một thời kinh để khai thị cho người mất. Nếu người mất đó tâm thức họ còn bám víu tiền của, hạnh phúc gia đình vân vân, họ chưa chấp nhận sự ra đi của họ, họ nhờ cái buổi tụng kinh này tâm họ mở ra họ đi. Và nếu họ còn sống theo cái quan niệm ăn uống, nhờ cái công đức chuyển lương thực này. Cái này Pháp Hòa nói một cái kinh nghiệm, hồi xưa các tổ mà dạy mình cúng, các ngài dặn là khi nào mình cúng vong cho người mất, cúng linh, cúng cô hồn, đừng có ăn no. Đừng có ăn no. Biết tại sao không? Ăn no buồn ngủ. Mà buồn ngủ lên mình tụng kinh không có thành, tụng hồi liêm diêm gật không à. Nhưng mà nếu mà bụng mình đói đó, mình thấy món ăn mình thèm, thèm đến khi tâm mình nghĩ tới thức ăn, thì nó phối hợp với cái bài chú biến thực biến thủy á, nó phối hợp vậy đó. Các cái vong linh họ ăn. Cho nên khi mình tụng á, biến thực biến thủy chân ngôn nam mô tát phạ đát tha, tâm mình phải nhớ nghĩ tới thức ăn. Biến nam mô tát phạ đát tha là chú biến thực, nam mô tô rô bà gia đát tha nga ra gia vân vân là chú biến thủy. Cho nên khi mình tụng mình phải nghĩ đến thức ăn, mình nghĩ đến nước uống, để cho cái vong đó, cái thần thức đó họ hưởng. Cái này là nói về cái tâm. Cái tâm nhà chuyển bằng tâm á, chuyển bằng tâm á. Bây giờ quý vị thấy nè, mình viết một cái message, mình send một cái cho người nào, dù họ tận bất cứ chư phân trời nào, họ cũng nhận được cái message của mình mà. Thì tại sao tâm thức này không chuyển được? Cái gì mà nó không có cái hình tướng, nó còn chuyển nhanh nữa. Cho nên cái tâm thức rất là mạnh. Quý vị đã từng thấy những người người ta bệnh mà ý chí người ta kiên cường, người ta vượt hết tất cả bệnh tật mà. Cho nên cái năng lực của tâm nó mạnh lắm. Bây giờ mình send email, mình send message, mình chụp một cái hình một cái là bỏ lên Facebook, một cái là cả thế giới biết hết. Thậm chí bây giờ người ta có thể ngồi đây nè, có những vị đang livestream nha. Thì những người không có mặt ở đây mà người ta chỉ cần connect với cái đó là người ta nhận được liền, người ta nhận được hình ảnh liền, từng nghe trực tiếp liền. Cái đó mà còn làm được thì huống chi cái này. Cái tâm thức mạnh lắm. Quý vị thấy là bao Pháp Hòa đi giảng trong thời gian này là bao nhiêu cái email tới cản không cho đi. Nhưng mà bây giờ mình lỡ nhận xô rồi sao không đi. Biết bao nhiêu Phật tử gửi mail cho Pháp Hòa, khuyên Pháp Hòa đừng nên đi. Và họ có nhiều nghi, họ còn nói thầy có biết là thầy quan trọng với Phật tử lắm không? Thầy đi lỡ thì có chuyện gì rồi sao? Pháp Hòa mới nói trong bụng mình không có dám nói gì, mình làm mình phụ lòng người ta. Nhưng mà trong bụng mình nói bây giờ mình việc mình đã nhận rồi, mình phải ráng thôi. Bây giờ người ta thông báo, người ta quy tụ rồi, mà trong khi đó một mình Pháp Hòa tới, người ta khuyên không nên đi tới đám đông, mà quý vị có từ giả đám đông đâu, quý vị cũng có mặt ở đây mà, phải vậy không? Hai cái tâm lực. Quý vị cũng hu khe thì Pháp Hòa cũng khe hu. Hai cái năng lực đó nó không mà có nói với nhau không? Pháp Hòa có phone từng dĩ rồi, nó tôi sẽ tới nghe, nhớ không nghe. Pháp Hòa không nói, quý vị cũng chẳng phone Pháp Hòa nói là tôi sẽ tới thầy nhớ qua nghe không. Năng lực, quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Chuyển bằng tâm lực. Một cái sợi dây bấm có mấy số thôi mà còn nói chuyện được nửa bên kia thế giới mà. Cho nên cái tâm nó chuyển được hết. Đức Phật sống cách đây hơn 2600 năm, mà những gì Phật nói 2600 năm trước, ngày giờ này mình vẫn ứng dụng được hết, không có gì trở ngại hết. Tại vì sao? Chúng sanh đời nào cũng giống nhau hết, cũng tham sân si đủ kiểu như vậy, nhưng mà nó tham kiểu khác thôi, nó đổi đối tượng thôi. Hồi xưa tham xe ngựa, xe gì đó, bây giờ là xe hơi, xe gì đó, nó đổi cái đối tượng thôi, còn tham nó giống nhau. Cho nên á, cái chuyện mà bày một mâm cơm lên cúng là chuyện của người Việt Nam, còn cái chuyện mà cầu nguyện khai tâm cho người chết là chuyện của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật á, là đi tới đâu là tiếp nhận tất cả văn hóa, làm cho cái văn hóa đó dồi dào lên bằng cách mượn một mâm cơm cúng, đem bài kinh tụng lên. Nghiệp riêng, người Việt là chỉ cúng thôi, bên này tụng thôi, hai cái này nó hợp lại, nó biến thành một cái buổi lễ cúng đầy đủ sự và lý. Sự là mâm cơm, lý là lời khai thị. Mà xử lý mà viên dung thì mọi việc trôi chảy hết. Quý vị hiểu được cái chỗ và chia sẻ không? Hai vợ chồng đám cưới là sự đó, cái lý là ráng mà hiểu nhau mà sống. Nhưng mà không có cái lễ cưới này nó lung tung lắm. Nếu có phải có cái lễ cưới chị biết không, xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ. Nói chưa đủ nữa, xây qua coi, nhất bái thiên địa, lấy trời đất làm chứng nha, nhị bái tổ tiên, chưa đủ nữa, xây qua bái nhau bái coi, phù thề giao bái, lại trời đất chứng, lại ông bà chứng, lại Phật tâm của nhau, và nương nhau làm bạn với nhau mà sống, giận nhau cỡ nào cũng không được chửi với nhau, mày tao nha, hồi nãy xá nhau nè, phu thê giao bái, tương kính như tân, coi nhau như người bạn. Hồi mới quen á trời ngọt lắm, chứ cà chua kiểu này ai mà chịu. Vậy mà sống 10 năm sau, sao tự nhiên từ càng ngọt thành cà chua. Cho nên á, thưa đại chúng á, tại sao một bên chuông bên mỏ, bên bông bên trái, sự với lý phải dung thông. Đạo Phật nói, chúng ta nói lý là một chuyện, nhưng không có sự thì làm sao biểu đạt lý. Pháp Hòa ví dụ như mình có mặc cho cái người mời tiệc mình là chính, nhưng cái cách ăn mặc mình để cho người ta trân trọng, là người ta cảm nhận là mình trân trọng cái buổi tiệc của người ta. Mặc dù ai cũng nói chị có mặc là quý rồi, nhưng cái cách ăn mặc của mình, cái cách biểu lộ của mình, mặc dù người ta tới ta nói gì nè, tôi xin trân trọng mời anh chị tới chung vui cùng con của tôi. Người ta không hề nói nhớ mang theo bao nhiêu. Mình phải tự biết. Trời ơi, tới ăn bữa tiệc ta dẫn người ta 4 người đưa 50. Ta không nói gì hết, ta bảo bổ thơ, trời sao chip vậy. Hồi xưa đi tiệc cưới để 100 coi được, bây giờ đi 100 là hơi chip à. Tại tiệc bây giờ nó mắc rồi. Một bàn tiệc bây giờ cả ngàn rồi. Thí dụ vậy. Sống mình phải biết thời, biết lúc, biết mình, biết ta. Đó là đạo Phật. Người sống, mình sống xử sao, mình phải xử với người chết như vậy. Cái này gọi là gì? Sự tử như sự sanh. Sự tử như sự sanh. Gặp á, thưa bác con mới tới, người đã chết rồi, không có khoanh tay gì nữa, đổi cách, nhưng mà cũng là cái đó đó. Con mời tới nhà con ăn cơm, người đó chết rồi, làm mâm cơm cúng. Sự tử như sự sanh. Lỡ ta mượn tiền mình ta không trả phải không? Tới rồi, ta chết, nghe tin ta chết, tới nhớ thắp cây nhang. Hồi sống mượn tôi 100, hứa hoài không trả. Bữa nay tôi nghe tin anh Tết, tôi thắp cây nhang tiễn biệt anh và tuyên bố mình xù. Xù để chi? Cho cái tâm thức người đó nhẹ nhàng đi vãng sanh, đừng diện trăm của tôi mà trở lại trả tôi, tội nghiệp anh mà cũng khổ tôi, diện trăm tôi đeo anh hoài. Cái đó là cái tâm. Cái tâm mình nghĩ tới người chết, sợ họ mang nợ 100, họ nặng nề họ tới trả. Mình cũng chẳng muốn vì 100 mà hai bên gặp nhau nữa. Xù. Cái đó người Việt gọi là gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Dẫn chính xe 10 vàng, người đó chết rồi thắp cây nhang tiễn họ đi cho nó tận đi. Nếu mà mình còn mang quán thù với người đó, nó về nó kiếm mình, trời ơi, tao tha mày rồi mà sao mày kiếm tao hoài vậy. Lúc đó phải tốn tiền kiếm thầy pháp tới cúng nữa. Lúc đầu tới xù 100 nó đi là khỏi mất mấy trăm. Hay vô cùng. Xử lý phải viên dung. Nội dung và hình thức. Đấy. Tới cái mùa Phật đản bưng ông Phật ra tắm. Trời ơi lạnh muốn chết. Một năm không tắm, ngày Phật đản mang ra tắm. Đâu phải Phật chờ mình tắm, mà Phật cũng không có kinh nào Phật nói nhớ tắm tôi. Mình bày cái vụ tắm Phật là mình bày. Nhưng mà tại sao để Phật trong thao nước? Tại sao lấy hoa để vô? Nước là tịnh, hoa là giới, gột sạch bụi là tuệ. Tắm Phật là do tâm mình dơ bẩn, lấy định, lấy giới, gột rửa để tuệ nó sáng. Ý nghĩa tắm Phật, mượn cái hình thức tắm cái tượng Phật, nói lên cái đạo lý. Cái lễ Vu Lan quý vị cài hoa hồng chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có, không có nước nào có hết. Chỉ thuần duy nhất có Phật giáo Việt Nam có thôi. Tại sao biết không? Tại vì Hòa Thượng Nhất Hạnh là người đề xướng cái ý, cái lễ cài hoa hồng trong lễ Vu Lan. Khi mà Ngài viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, rồi sau đó tất cả các chùa đều thấy cái ý nghĩa hay, cho nên bây giờ mình ứng dụng trong cái lễ cài hoa hồng. Không có nước Phật giáo nào có hết. Chỉ có nước Việt Nam mới có lễ hoa hồng cài áo. Ý niệm hết. Mình lấy cái sự biểu tượng cái lý. Rồi bây giờ bắt đầu cài hoa hồng xong rồi, giờ có vụ cài cho sư phụ nữa chứ. Hồi xưa cài cha, cài hoa hồng cho cha, cài hoa hồng cho mẹ. Bây giờ có vụ cài hoa hồng cho ông thầy luôn. Bằng cách nào quý vị biết không? Cái mùa Vu Lan á, không có cài hoa đỏ, hoa trắng cho ông thầy, mà cài hoa vàng. Tại vì thầy mặc áo vàng, cài hoa vàng cho nó mát. Pháp Hòa thưa vậy đó, rồi mai mốt đại chúng nhớ. Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng mà chúng ta cứ nghĩ là nó đóng khung. Nhưng mà Đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Đạo Phật nó bàn bạc trong mỗi cái hình sắc của dân tộc. Quý vị nhìn Phật Thái, quý vị biết liền đây Phật Thái Lan. Quý vị nhìn Phật Nhật, quý vị biết liền đây Phật Nhật. Tại vì sao? Cái đẹp của nước người ta gắn lên tượng Phật. Phật Thái Lan là lúc nào cũng đội mão hết. Phật Thái Lan là eo co đều dữ lắm, nhọn quách. Tại vì người Thái Lan người ta thay mặt, người ta bó rồi ta vậy đấy. Cho nên Phật nào cũng về về hết. Phật Tàu nhìn biết liền chỗ này đầy. Tại vì quan niệm của người Hoa là Phật phải phúc tướng. Mà phúc tướng của người Hoa là mặt phải đầy. Phật của Ấn Độ vai phải ngang, môi phải dày, mũi phải vuông. Đó là Phật của Ấn Độ. Vì người Ấn Độ quan niệm là đấng trượng phu vai phải ngang, môi phải dày. Trời, Phật này cần đi sửa sắc đẹp nè. Cái đó là Phật Ấn Độ. Cái đó người ta gọi là gì? Đạo Phật gắn liền với dân tộc. Dân tộc nào có sắc đẹp nào, cái đẹp nhất của dân tộc đó gắn lên Phật đó. Quý vị mà đi về mấy cái chùa quê đó nha, thấy Đức Quan Âm là y chang như là mấy cái gánh hát nó đi xuống dưới quê nó hát vậy. Tại sao biết không? Cúng mấy cái áo Quan Âm tròn vô đó. Mẹ ơi, mẹ độ cho con, kỳ này con qua được cái trận này con cúng mẹ cái áo. Rồi mai mấy cái áo mà dài ra rồi tròn cho Đức Quan Âm ở trong mấy cái chùa dưới quê quý vị thấy đó. Biết cái áo đó không? Cái miếng vải phủ ngoài đó. Trong giây phút chia tay, sang nhìn ngã lìa đời. Tròn đó. Người Việt Nam mình có cái áo này. Ở ngoài Bắc đắp y màu nâu. Các vị mới tu đắp y nâu. Tại vì người Việt Nam mình sống bằng nghề ruộng đất, cho nên cái gì cũng phải nói tới cái hình ảnh của dân tộc. Đắp đi đâu. Thưa thầy, con và vợ con là vợ chồng mới cưới, hai đứa con vẫn còn trẻ trong tuổi đời lẫn đời sống vợ chồng, xin thầy cho hai con xin vài lời khuyên. Hai vợ chồng mới cưới mà vài lời khuyên không đủ đâu, phải tổ chức thêm buổi nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói gọn thôi. Anh chị thương nhau rồi phải không? Nhưng mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Hiểu mới có một chút thôi. Giờ bắt đầu chấp nhận lấy nhau làm chồng làm vợ, về sống chung với nhau rồi đó, bắt đầu tật nguyền nó mới sanh ra. Trời ơi, tôi đâu có biết ổng nhiều tật gì vậy. Tại vì lúc mà gặp nhau là tinh tú quay cuồng, đâu nhớ đâu thấy gì phải không? Đạo Phật dạy cho mình hai phương thức ứng xử, một là thương, hai là hiểu. Nếu mình thương nhau mà mình không hiểu nhau thì mình càng thương, cả hai đều bị thương. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa thương cái người đó quá, mình thương mà làm đủ. Trời là trời, tôi thương người đó như vậy, tôi làm bao nhiêu việc cho người đó như vậy mà người đó không có bao giờ cảm nhận cái gì mà tôi thương hết. Càng thương mình càng khổ, tại vì mình thấy rằng mình thương nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Còn cái người kia nói trời là trời, cho tôi một chút không gian để tôi thở. Cho nên thương mà không hiểu, thương là phải hiểu. Pháp Hòa ví dụ, quý vị thương Pháp Hòa không? Thương. Không thương em giận à. Quý vị thương. Nhưng mà quý vị hiểu Pháp Hòa không? Không. Trời ơi, tôi thương ổng quá, để tôi đi mua cho ổng một ly đá bào. Trời lạnh vậy mà cho em uống một ly đá bào, nó lạnh cuốn họng muốn chết, sao nói nổi. Thương là phải hiểu. Mình không, mình thương là một việc, nhưng phải hiểu. Cho nên vợ chồng khi mình thương nhau, mình hiểu nhau một phần thôi, chưa hiểu hết đâu. Càng sống với nhau thì cái thương, cái hiểu, cái cần hiểu nó mới bắt đầu nó lớn ra. Quý anh chị nào mới cưới đó, liên lạc về chùa Trúc Lâm đi. Pháp Hòa gửi cho mấy cái bài giảng cho vợ chồng. Có hai vợ chồng đó sắp sửa ký giấy ly dị rồi, thì bà má vợ vẫn cứ năn nỉ hai vợ chồng, nói bây giờ tụi con chỉ cần làm một việc cuối cùng cho má thôi, má không đòi hỏi gì nữa hết. Hai vợ chồng ngồi nghe lại cái bài giảng của thầy Pháp Hòa, bảy loại vợ, rồi từ ngày mai tụi con quyết định. Hai vợ chồng nể bà má, nghe lại cái bài giảng bảy loại vợ. Bài giảng đó là lấy từ một bài kinh Đức Phật giảng về bảy loại vợ chồng. Nghe xong rồi xù, không ký giấy nữa. Pháp Hòa làm đám cưới cho nhiều cặp lắm. Nhiều lúc Pháp Hòa phải chịu cực nha. Bay qua tận Mexico làm lễ đám cưới đó. Bay qua gì Punta Cana gì đó. Cho nên được, cũng được đi du lịch dữ lắm. Nhưng mà du lịch cỡ nào quý vị biết không? Chỉ bay qua làm lễ xong rồi về. Nó mua nguyên cái package cả tuần lễ, nó nói thầy ở lại. Nó thôi trời ơi, ở mấy cái chỗ này ăn rồi đi ra biển mà có gì đâu ngắm. mấy đứa còn có người để ngắm, thầy mắm mấy cái này tẩu quả nhập ma chứ. Nói là bây giờ mấy đứa muốn thầy qua làm lễ đám cưới, thầy sẽ qua mua cho thầy một cái vé máy bay, thầy bay qua, thầy làm lễ xong chiều đó thầy bay về liền. Qua tới đó 11 giờ sáng ra phi trường đón vô, 12 giờ đúng ra biển làm lễ cho nó. Ra mấy cái chỗ đó làm lễ đâu có chỗ đó, toàn ngoài biển không à, cho nó loãng mòn. Rồi đi ra làm lễ xong rồi phải không? Làm lễ xong hết, đưa ra phi trường trở lại lấy chuyến bay buổi chiều bay về. Mấy em nó cứ năn nỉ ở lại, nó không phải chỗ họp của mình. Mấy đứa nó hưởng tuần trăng mật. Mình ra chắc trăng gió không chứ mật gì. Cho nên Pháp Hòa chịu khó làm lễ cho mấy em. Nhưng mà trong buổi lễ đó, mình cái lễ nghi tôn giáo trong vòng 10 phút thôi, cầu nguyện Phật gia hộ, chính yếu là nói cho được ý nghĩa đạo lý vợ chồng, ý nghĩa chiếc nhẫn, tại sao phải đeo nhẫn, tại sao nhẫn mà có hình dáng vào một vòng tròn, tại sao gọi là chữ nhẫn, và tại sao lấy bà vàng bạc làm cái chất liệu đó. Nói cho họ nghe. Và lúc nào cũng chọc mấy em câu đó. Thương nhau không? Nó dạ thương mới cưới chứ. Phải qua nó hiểu nhau không? Nó hơi khựng lại. Tại hiểu như chưa có hết. Cho nên anh chị cố gắng phát triển hiểu biết thương yêu. Mọi việc gì mình không hiểu nhau, mình đem ra mình nói. Vợ chồng có thể tổ chức những buổi pháp đàm, ngồi lại chia sẻ những khó khăn, những bế tắc, những đau khổ, rồi cùng nhau lắng nghe nhau. Vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, hai người cùng nói hàng xóm nghe. Và nếu hàng xóm nghe hết nổi, luật sư nghe. Con người sống quá lâu, ví dụ sống ngoài 90 tuổi, sự sống này là biểu tượng hưởng phước hay là trả nghiệp? Tùy. Nếu mình enjoy thì là hưởng phước, còn mình không enjoy thì là mình trả nghiệp. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ 90 tuổi rồi, sống ở đây, ông Obama lên, mình hưởng lương cũng cỡ đó. Ông Obama xuống, ông Trùm lên. Ông Obama cũng nhớ thấy khe cho má mì tôi nghe, mỗi tháng gửi tiền về đủ nha. Và còn sợ mình đi lâu mang bệnh, dặn đi 29 ngày thôi nghe. Về Việt Nam 29 ngày thôi nghe, ở 30 ngày mang bệnh về đây tôi cúp lương à. Thương vậy thôi chứ muốn gì nữa. Thật ra thưa đại chúng, phước hay nghiệp tùy theo cái mình nhận định mình đang hưởng. So với cái tuổi già này của mình ở Việt Nam mà nếu con cháu không thương là còn đi bán vé số à. Còn bây giờ mình ở đây nè, mỗi một tháng mình lãnh mấy trăm đồng bạc, mặc dù mình gọi là không đủ sống, nhưng mình nếu mà so ra với người già ở các cái nước nghèo khác là mình hơn rồi. Rồi bây giờ á, người ta sống á, 5-60 ta chết rồi, chết queo chết ngắt rồi, còn mình còn lột dên sống tới giờ. Phước muốn chết rồi giờ còn than gian gì nữa. Đó tùy theo mình nè. Mình biết hưởng là nó thành phước, và không biết hưởng là thành nghiệp. Nghiệp là gì? Than thân trách phận. Nghiệp là những cái thói quen mình sống á. Ví dụ như bây giờ 90 tuổi rồi, con cái làm gì làm đừng có bận tâm nữa, lo hưởng phước thôi, đừng có chen vô chuyện con cái. Khuyên được cái gì khuyên, không khuyên thôi tùy con. Đây Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Pháp Hòa có một bà cụ năm nay là gần 90 ở bên Cali. Pháp Hòa tới thăm, bà mới dẫn Hòa ra, bà chỉ cái vườn. Mấy người con làm cái vườn ở đằng sau gần cả 100,000. Bà mới nói mình thấy nó phí tiền mình không dám nói. Mình nói cái nó nói tiền của con, má nó nói gì. Thôi bây giờ con nghĩ vậy nè, khi nào nó làm cái gì mà tổn phước tổn đức thì mình khuyên. Còn ba cái lặt vặt này thôi đừng có bận tâm, để mình nói nó không nghe, mình phiền. Mà mình thốt lên lời mình trách thì nó phiền. Thôi khỏi nói. Mà bây giờ á, mình la nó mà mình cũng có cho nó tiền đâu. Thôi nói nó làm chi, mà cái chuyện này đâu có tổn phước tổn gì đâu. Tiền của nó muốn sửa sang nhà nó ở. Tại mình già mình thấy phí mình nói thôi. Bà già có đạo lý đó. Còn bà cụ kia mở cái cửa tiệm, bây giờ lớn tuổi giao hết cho con. Pháp Hòa tới chơi, bà nói giờ con đâu ra tiệm, tại vì cái tánh của mình hay dòm ngó, rồi mình cứ sợ mất này sợ mất kia, đi ra dòm ngó hoài mấy đứa nó phiền. Thôi ở nhà đi thôi khỏi phiền. Cho nên quan trọng là mình biết hưởng tuổi già. Già là phải hưởng. Ta nói vậy nè, hưởng phước, đúng không? Bây giờ mình nghĩ rằng mình có phước thì hưởng phước. Lớn tuổi đừng có bận tâm những cái chuyện con cái gì đó. Cái gì mình dạy dỗ trong cái đạo đức. Bây giờ cái mà quý bác có thể làm được là gì biết không? Ráng niệm Phật, đừng có lo nghĩ chuyện gì nữa hết. Mình không có để tiền của là được cho con, để cái phước cho con, để cái đạo hạnh là cho con. càng già phải càng dễ. Dễ chừng nào con cái nó thương chừng nấy, phải không? Rồi nó thương, rồi nó thương yêu, nó chăm sóc. Mình khó tính, mình khổ mình thôi. Nó lo mình không nổi thì nó chỉ làm trong bổn phận mà không có cái tâm. Có nhiều khi chỉ bổn phận đó mà ăn đi, nhưng mà không có cái lòng. Cho nên là do mình đó, do mình đó. Ráng hai câu nữa ha. Kính chào thầy và đại chúng, con có ba đứa con. Con cầu nguyện sao cho con trưởng thành lấy chồng cùng tôn giáo, vì con thấy Phật giáo thật tuyệt vời, và lấy chồng tốt cùng người Việt, theo con nghĩ có thể dễ dàng trong đời sống của các con. Nhưng con không biết cách tốt để dìu các con đến con đường đó. Nhờ thầy giúp con. Thank you thầy. I love you trong tình đạo. Cái này sợ bị hiểu lầm. Còn love you trong tình đạo nữa. Thưa đại chúng, là mình thương con, mình muốn con mình đi tìm cùng một người Việt, cùng một tôn giáo với nhau. Đó là cái mong mỏi của mình. Tuy nhiên mình vẫn phải hiểu rằng mọi việc phải tùy theo duyên nghiệp của mỗi người, không phải mình muốn là được. Nhưng mà cũng chưa chắc lấy người Việt mà hạnh phúc như mình nghĩ, và cũng chưa chắc là lấy người cùng đạo mà hạnh phúc như mình nghĩ. Có nhiều người cùng đạo cùng người Việt mà cũng khổ tơi bời hoa lá vậy. Rồi nhiều khi á, cùng người Việt với nhau nó chửi nhau mình nghe hiểu hết trơn mà khổ hơn nữa. Còn nó nói gì mình không hiểu, mình nghe nó cái gì cũng thank you hết cho nó khỏe. Thôi bà chọc chơi cho vui vậy ha. Nhưng mà thôi thì mình muốn là mình cứ tạo duyên, nhưng mình phải biết tùy duyên. Cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng mà mỗi người nó có phước nghiệp hết. Không phải, đừng có nghĩ rằng lấy người Việt sẽ hạnh phúc hay lấy người cùng đạo sẽ hạnh phúc. Cái quan trọng là hai người đó họ có cùng hiểu biết, nâng đỡ tôn trọng lẫn nhau không. Không tôn trọng lẫn nhau thì sống chung cũng sẽ khổ. Tại vì khi giận nhau lên rồi thì nói những lời khó nghe lắm. Cho nên cuộc sống này chuyện đầu tiên là phải kính trọng. Vì vậy mà hai vợ chồng á, cái lễ đầu tiên trước khi thành chồng vợ là phải xá nhau một xá, để nói lên sự kính trọng. Mà sự kính trọng đó thì giận tức không được nói những lời thô, không nên đánh đập, không nên đánh đập, không nên nói lời thô, và đặc biệt là không đem dòng tộc ông bà cha mẹ hai bên ra chửi nhau. Đó là cái điều là khi về lại thì vẫn sống chung, nhưng mà cái vết thương đó, cái hằn ở trong lòng là người đó không tôn trọng cha mẹ mình, nó vẫn nằm ở trong lòng mình chứ. Cho nên là cái lời nói mình nó giống cái đinh vậy đó, đóng vô rồi hối hận nhổ đinh ra thì nó vẫn có cái lỗ. Một lời nói của mình như cái gối bông mình bung ra vậy đó, hối hận quá lượm vô trở lại, nhưng mà thủy chung lượm không bao giờ hết. Có khéo cỡ nào thì nó lượm lại cũng không nhét hết gòn vô trong gối lại. Vì một khi cái gối nó bung gòn ra rồi, một khi lời nói đóng vô trong cái cột hay là cái vách rồi mà có hối hận lấy ra, cái vách đó vẫn có lỗ. Một cái xước tai mà nó trầy rồi nó lành, nhưng mà cái thẹo nó vẫn còn đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta là chúng ta cần có chánh niệm là vậy đó, để chúng ta đừng có làm khổ lẫn nhau qua lời nói, qua hành động, bằng cái nghiệp riêng của mình rồi mình làm khổ chung với nhau. Thí dụ như giờ cô nè, cô nghĩ như vậy rồi con cái mình nó làm ngược lại là bắt đầu cô đau khổ. Tức là cô lấy cái nghiệp riêng của cô nghĩ rồi cô làm khổ cả con. Thôi thì bây giờ với cái tâm niệm của cha mẹ, mình muốn vậy tốt, không có gì trở ngại, không có gì sai. Nhưng mở trong lòng mình một cái gút là tùy duyên phước của con mình. Mình chỉ cầu nguyện cho con mình nó đủ duyên phước, nó gặp đúng cái người nó thương yêu, và người đó cũng thương yêu. Mà thưa đại chúng, cái thương yêu nhau chỉ là bước đầu thôi. Rồi về sống chung phải phát triển cái thương yêu hiểu biết đó, thì cái cuộc sống nó mới lâu dài được. Con có câu hỏi này, xin thầy vui lòng trả lời cho con rõ. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vân vân. Khi chết đi thì sắc quẩn trở về với các bụi, còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành thức quẩn đi về đâu? Và nếu ngũ quẩn là giả thì cái gì đưa đến giác ngộ giải thoát? Chà, ghê gớm quá. Hằng ngày chúng ta thường sống với tâm giả thì tâm chân và Phật tánh nó ở đâu? Xin thầy giải thích vui lòng cho con rõ. Muốn trả lời câu này phải uống ly nước này rồi mới trả. Thưa đại chúng, cái câu này là thật ra là nếu mà trả lời câu này là thời gian cũng nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa xin ngắn gọn thôi. Khi mà nói đến con người mình đã do ngũ quẩn, ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân này, thọ là cái feeling, cái cảm nhận của mình, vui, buồn, nóng, lạnh là thọ nha. Còn tưởng là gì? Tưởng là cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình. Còn hành là sự vận chuyển liên tục. Còn thức là cái nhận biết. Như vậy năm cái này nó duyên nhau. Pháp Hòa ví dụ, cái hoa này là một cái sắc. Do Pháp Hòa có nhãn căn, con mắt thấy, nhìn cái hoa phối hợp với cái thức nhận biết là hoa hồng, nó liền lấy cái tay sờ, ồ thật, hoa thật, thọ thọ nè, thọ là mình cảm thọ, hoa này là thật. Tại vì mình lấy tay vô mình rờ, tại vì mới đầu mình tưởng, cái mình nhìn ồ vậy mà tôi tưởng giả, hiểu ý không? Như vậy trong một hành động của mình, nó có sự phối hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết á. Nhưng mà khi mà mình dứt hơi thở mình chết thì năm cái này nó không có tác dụng gì nữa hết. Cho nên gọi nó là không, nghĩa là khi nó còn active thì mình gọi nó là có. Nhưng mà cái có hồi nãy là tưởng thiệt, rồi vô ô hoa giả, vậy cái tưởng thiệt đó nó thật không? Nó tồn tại không? Không. Chỉ có một giây phút trước là tưởng nó là thật, rờ vô biết nó là hoa ni lông, cái tưởng mất liền. Vậy thì cái tưởng đó, đó nó cũng là giả thôi, nó không thật. Cho nên là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Chữ không này là gì? Nó không tồn tại, nó không thật có, chẳng qua là mình tưởng thôi. Nhưng mà khi rờ vô rồi, ồ không phải giả đâu, này là hoa thật. Nhưng mà khi mình, cái câu hỏi là bây giờ sắc, thọ, tưởng, hành, thức này khi nó chết đi thì cái thân thể, cái này là nó thuộc về sắc của cuộc sống này. Còn khi chúng ta giác ngộ, phải giác ngộ cái này chỉ là mượn để giác ngộ. Còn giác ngộ là giác ngộ cái tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ mình biết tất cả cái này là giả. Cái biết đó, cái biết giả đó là tâm giác ngộ, chứ không phải đợi lúc nào nó mới giác ngộ. Khi mình mê á, thì mình thấy tất cả cái này là thật, sắc là thật, thọ là thật. Ví dụ như người ta nói mình một câu, mình buồn, buồn là cảm thọ gì? Cảm thọ khổ. Rồi người ta khen mình một câu, mình vui là cảm thọ vui. Nhưng mà người giác ngộ nè, anh khen tôi, anh chê tôi biết mấy cái này chỉ là tạm thôi. Hôm nay tôi nấu anh ăn được, anh khen. Nhưng mà có ngày á, tổ trát tôi nấu nó không ngon, anh có thể chê tôi. Tôi biết rõ lý do anh khen là vì vừa miệng anh, lý do anh chê là vì không vừa miệng anh. Cho nên đối với tôi, khen chê tôi nhận hết, là bởi vì tùy theo mỗi cái vị của mỗi người. Tại sao chị này khen ngon mà chị kia khen dở? Tôi giác ngộ, tôi không có khổ và vui bởi hai cái lời khen chê đó. Hiểu ý không? Chữ giác ngộ không phải là một lúc nào đó mình mới thành Phật kêu là giác ngộ, Mà trong cái giây phút mình đang sống với ngũ uẩn này, cái tâm trí tuệ của mình nó sáng biết tất cả là tạm, giác ngộ ngay bằng cái tâm trí tuệ đó, chứ không phải là cái ngũ uẩn này. Nhưng mà cũng nhờ ngũ uẩn này, nó giúp cho mình nhận thức ra mọi sự trong cuộc sống. Quý vị thấy quý Pháp Hòa cầm một ly nước, quý vị ngồi quý vị đoán nha, chắc cậu uống nước trà. Người kia nói không, tôi thấy ông thổi thổi chắc nước lạnh, nước nóng. Ngồi đoán đủ thứ hết. Ai là người biết ly nước này là cái gì? Pháp Hòa. Rồi cuối cùng quý vị nói, trời đất ơi mắc chi, ông uống chứ mình có uống gì đâu mà ngồi đó tưởng tượng, tưởng nóng, tưởng lạnh, chẳng ăn thua gì tới mình hết. Từ cái trí đó nó sáng ra rồi, ngay cái lúc mà hồi nãy giờ mình tưởng ông uống nước gì đó, nó giúp cho mình nhận ra ông uống thì chuyện ông biết chứ mắc chi mình ngồi mình tưởng tượng. Giác ngộ không? Giác ngộ liền. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó phối hợp. Tại sao gọi là uẩn? Uẩn là kết, kết lại. Rồi tế thế, tại sao gọi là, có khi gọi là ngủ uẩn, có khi gọi là ngủ ấm. Ngủ ấm là đắp mền nhiều là ấm. Chữ ấm này là ngăn che. Ngăn che thì cũng là nó, nhưng mà khi nó mình, cái tâm mình khổ đau, khi nó thịnh suy còn mất là mình bị ngủ ấm nó chi phối. Cái thân này có thay đổi không? Thay đổi. Năm 10 năm trước là Pháp Hòa không có khổ sở với cái bao tử của mình. Mấy năm gần đây là bắt đầu nó khó chịu. Mình biết rõ cái thân này nó là phải như vậy. Cho nên ngay cái thân mà thọ bệnh này, hiểu nó, không có bắt buộc nó. Tại sao mày không giống ngày xưa? Trời ơi tôi đi giảng nhiều quá, sao Phật không độ? Đấy, nếu mà nghĩ như vậy, tưởng như vậy, nghĩ như vậy thì mình bị cái sắc này nó làm khổ mình, nó làm mình không hiểu được lẽ thật là ấm. Còn bây giờ hiểu rồi, có thân là phải có hoại diệt. Cho nên nói là khi giác ngộ thì cái gì giác ngộ? Cái trí giác ngộ chứ không phải mấy cái này. Nhưng mà nhờ có cái này để cái trí nó nhận biết tất cả. Ví dụ như người ta, quý vị muốn học nhẫn mà không ai chửi mình hết, mình biết mình nhẫn cỡ nào. Thì mình nói tôi nhẫn, thì bây giờ lâu lâu phải có người tới nói sóc một câu coi nhẫn cỡ nào. Chứ còn xưa giờ mình hay gặp ta, mình hay nói nó tôi giờ khỏe lắm, ai nói nữa hết giận rồi. Tại giờ nào giờ gặp ai cũng khen không à, không người nào chê mình hết á. Giảm chê. Không? Thành thử ra mình, nếu mình nói là mình học mình nhẫn thì phải có người nói cái gì để cho mình sốc lên mà mình bình an được. Đó, chính cái tâm an đó là giác ngộ. Chứ không có gì đó, nó không có đâu hết đó. Ngay đây, ngay mình giác ngộ ngay cái thực tướng, ngay cái hiện tại này, chứ không phải là năm sau tháng tới gì hết. Nó ngay giây phút này. Còn nói là hàng ngày chúng ta thường sống với tâm giả thì tâm chân là gì? Thưa đại chúng, chân giả là một. Chân giả là một. Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ đèn trong cái phòng này nó sáng nè, là bóng tối không thấy. Bây giờ tắt đèn đi, có thì bóng tối nó nằm đâu? Nó ở đây thôi. Nhưng mà tại ánh sáng bật lên thì mình kêu là sáng. Ánh sáng tắt đi thì mình gọi là tối. Cũng như thế, mình hiểu lầm cái người đó mình tức. Vừa nghe người đó giải thích xong cái hạ quả xuống, sao không nói sớm, làm nãy giờ tôi khô cổ tôi la. Phiền não tức là bồ đề. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái gần nha. Bây giờ đại chúng còn mở đèn, cái quý vị hỏi thấy không? Dạ thấy. Thấy người, thấy đèn, thấy hoa, thấy cảnh gì đó. Tới hồi tắt đèn đi hỏi thấy không? Mình trả lời sao? Không thấy. Hỏi thấy gì? Tối thui thấy gì? Tối thui là cái thấy đó, thấy tối thui. Cái mình vẫn thấy, nhưng có đèn thì mình đa số mình sống á, là mình hay nhận một chiều, mình không có thấy cái chiều thứ hai. Khi mở đèn thì mình nói là mình thấy, nhưng khi tắt đèn mình nói là có thấy gì đâu, tối thui hà. Tối thui là cái mình thấy đó, đúng không? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ hỏi nghe không? Nghe, nghe thầy nói. Im lặng hết. Hỏi nghe gì không? Có nghe gì đâu, im ru à. Im ru là mình nghe đó. Mình nghe cái im ru đó. Hiểu ý không? Như vậy thì cái tánh nghe của mình, cái tánh thấy của mình nó không bao giờ mất. Nhưng mà tại vì xưa nay á, là mình hay bị lầm, cái gì thấy mới kêu là thấy. Còn cái gì mình tối tối mà không kêu, mình vẫn kêu là thấy mà thấy tối hù. Mà tối hù là cái thấy là cái gì nữa. Như vậy cái người sống với cái tánh tâm, cái chân thật á, là cái gì biết cái đó. Hỏi thấy không? Dạ thấy. Thấy tối. Bật lên là thấy không? Dạ thấy sáng. Hỏi nghe không? Dạ nghe. Nghe tiếng nhạc. Tắt. Hỏi nghe không? Dạ nghe. Nghe tiếng không có nhạc. Người trả lời được như vậy là hằng sống với tâm chân thật của mình. Còn bây giờ là mình cứ bỏ này sống kia. Quý vị hiểu được cái chỗ tánh mà nói không? Tánh thấy, tánh nghe không bao giờ mất. Nhưng mà tại vì xưa nay mình sống theo có thói quen, cái gì mình trước mắt mình mới kêu thấy. Còn cái bình thường ta tắt cái mình không. Mà trả lời vẫn nói thì nói ngon hơn à. Hỏi thấy không? Tối hù mà thấy gì? Anh thấy cái tối hù đó. Cho nên ngạ nan ở trong kinh Kim Cang á, mà xin lỗi kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật thỉnh tiếng chuông, hỏi A Nan có nghe không? Ngài nói dạ nghe. Đức Phật dừng tiếng chuông là hỏi có nghe? Dạ con không nghe. Phật nói tại sao ông lộn xộn vậy? Hồi nãy cái tiếng, nếu đúng ra ông phải trả lời dạ con nghe tiếng chuông, và bây giờ con nghe không có tiếng chuông. Như vậy mình mới là cái người sống với cái tâm, cái tánh chân thật của mình, cái gì biết cái đó. Như hồi nãy Pháp Hòa nói trở về với mình đó, khi mình sân thì phải biết tôi đang sân, khi mình tham biết tôi đang tham. Đồ gì mà free, hốt quá trời quá đất, không cần biết xài hay không. Hốt xong nói ủa trời sao mình tham dữ vậy, thôi móc bớt trả lại cho người khác xài vậy chứ. Lúc đó mình thấy được. Cô Bạch Liên hiểu chưa? Nếu mà chưa hiểu về nghe lại Bát Nhã Tâm Kinh tiếp. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích về đây chúng nghe kịp không? Lúc nào cái tánh của mình không mất, cái tánh của mình không có mất. Ví dụ bây giờ quý vị hỏi thấy gì đây? Thấy bình hoa. Lấy ra. Thấy gì không? Thấy không bình hoa. Đó. Như vậy mình mới sống thật với cái tánh thấy của mình. Còn không là mình bị bao nhiêu sắc trần nó lôi mình đi hết. Cho nên á, cái gì mình thấy mà không dính mắt thì gọi là cảnh. Còn thấy cảnh đó mà dính mắt thì gọi là trần. Nhớ không? Cái gì thấy mà không dính mắt thì gọi là cảnh. Còn khi mình dính rồi thì gọi là trần. Thí dụ ngồi đây 500 người, mình vẫn thấy người trẻ, người già, trai, gái, nhưng mà không có người nào mình dính hết á, thì tất cả người này là cảnh. Ngõ hoàng kia, sao con cô dễ thương quá. Lát đi theo hỏi địa chỉ số phone coi. Bây giờ cô này thành gì? Trần. Thấy hết không dính là cảnh. Cái gì mà vướng thì là trần. Nghe Tuấn Vũ hát biết đây là Tuấn Vũ. Ngày mai nghe Tuấn Anh hát biết là Tuấn Anh. Biết rất rõ. Mà không lôi Tuấn này dở hơn Tuấn kia, anh này dở hơn anh nọ, bị trần rồi. Người nào cũng có cái hay của người ta, mỗi người hay mỗi kiểu. Cho nên người nào như thế nào rõ biết cái đó không. Mà mình đem cái so sánh là có phân biệt. Mà có phân biệt là có vướng mắc. Mà có vướng mắc là có hơn thua. Mình khen vừa xong, bà này nói thì sao chứ tôi thấy này nó hát hay hơn kia, thấy không? Tranh giành. Mà nếu mà ta hát dở, ta đâu có đi hát nữa. Ta hợp với mình thì mình kêu là đúng, không hợp thì mình sai. Cho nên đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Đúng ý mình bảo thị, trái bảo phi. Thị phi là vậy đó, thị là đúng, phi là sai. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Đúng ý mình bảo thị, trái bảo phi. vai đeo mang hai gánh nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Con pháp danh Trúc Thảo, con xin thầy Quan Nghị giải thích cho con mấy câu nguyện trú ở dưới đây, vì thỉnh thoảng có khi con đến chùa vào buổi chiều, con thấy trong chùa quý thầy cúng Mông Sơn Thí Thực có tụng, con không hiểu ý rõ ý nghĩa của mấy câu nguyện trú này. À, cái câu là nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, trú dạ lục thời. Cái chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm. Nguyện trú kiết tường nghĩa là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Trú dạ là ngày đêm an lành. Nhất thiết thời trung kiết tường giả là tất cả các thời đều an lành. Nguyện chư thượng sư A Nhiếp Thọ. Chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm. Thí dụ mình nói cái thằng đó sao nó tối dạ quá, nó tối hù quá, cái đầu nó như ban đêm vậy, kêu tối dạ. Rồi thí dụ như mình thọ bát quan trai, quý thầy hay cầu nguyện cho mình đó, nguyện cho các Phật tử nhất nhật nhất dạ. Nhất nhật là một ngày, nhất dạ là một đêm. Một ngày một đêm bát quan trai giới, một ngày một đêm là mấy tiếng? 24 tiếng. Nhưng mà thay vì ta nói 24 tiếng, ta nói cách khác, ta nói sao? Nhất nhật nhất dạ. Vậy chữ trú này là ban ngày chứ không có gì hết. Thôi mình hết giờ rồi.